Bữa nay mấy tây quý vị?
25.
Bữa nay là ngày 25 tháng 11 năm 2012, cũng là tại chánh điện của chùa Tổng Viên 1 ở thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Tôi là Thích Thông Lai, xin mời quý vị Phật tử trong pháp hội hôm nay chấp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Phật tử ở năm châu bốn biển gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang ở bên Úc Châu, các tiểu bang ở Canada, các Phật tử Đông Nam Á và các Phật tử ở bên Việt Nam cũng như ở Trung Mỹ là có ở Brazil. Trước khi tôi đi vào bài pháp hôm nay để trả lời tiếp về cái chánh tính đối với tam bảo, bữa nay là tới cái phần tin về pháp. Từ trước tôi giảng tin Phật phải không? Cái này tin Pháp. Nhưng mà ban đại diện ở bên làng A Di Đà Phân Rô có nhờ tôi đọc một cái thông báo khoảng 5 phút để tôi kêu gọi tất cả những cái member mà có đất ở trong làng để họ biết những cái thủ tục để mà họ tiến hành cái chuyện mà đã vô làng đó. Thì tôi nhận được cái email của cô Diệu Xuân cũng như cô Diệu Ngọc, là một trong những người làm trong cái ban điều hành của làng A Di Đà ở bên thành phố Phân Rô, tiểu bang Texas. Và cái vấn đề là hiện giờ bên làng Di Đà đó đã có 100 cái lô đất. Thì chúng tôi chia làm hai đợt. Đợt đầu là kéo nhà vô cho từ lô 1 tới lô 50 là đợt đầu. Rồi gắn đồng hồ điện, đồng hồ nước, gắn hầm cầu, gắn tất cả những cái giống như là tiện nghi về sử dụng đó. Thì sau đó là cái tới hết 50 cái nhà đó kéo vô tới 50 nhà thứ hai. Thì trong đó có những cái phần tiền mà nói trên là tại vì khi cái, những cái này là kêu tụi Mỹ làm cho thầy không có làm được. Đào giếng, gắn hồng cầu, gắn đồng hồ nước, gắn đồng hồ điện. Mà các công ty Mỹ thì nó cho giá lúc đầu nó chỉ nói đại khái, nhưng khi mà hoàn thành rồi nó đẻ ra những số tiền. Thì đây là những số tiền sai biệt. Các Phật tử mà có cái đất ở trong làng Di Đà, sau khi lên mạng nghe cái bài pháp này thì sẽ liên lạc với cô Dương Ngọc Kiều Sưng để đóng thêm cái số tiền. Vì hiện giờ chúng tôi đã ứng tiền quỹ từ trong cái quỹ của làng A Di Đà ra để mà bỏ tiền ra làm cho quý vị. Những vị còn thiếu những phần tiền nào phải đóng vô để cho chúng tôi có tiền để chúng tôi bắt đầu tiến hành xây dựng tượng đài thiền nhân ở trong làng A Di Đà. Vì hiện giờ chúng tôi lấy cái quỹ xây dựng tượng đài thiền nhân để chúng tôi bỏ xung cho mấy cái bà cụ trong làng, và mấy bà cụ đó phải bắt đầu đóng vô. Là số tiền này sau khi quý vị qua đời thì cái tiền mà quý vị bỏ vô đi gắn hồ điện, hồ nước, ủi đất, rồi kéo mobile home, thì những số tiền đó quý vị được quyền khi mà sang nhượng lại cho những người khác khi quý vị không ở đó nữa, quý vị hoàn toàn lấy là 100%. Tôi đọc lại là tiền giếng, tiền đào cái giếng mà sâu tới 600-700 feet đó là 147.883 đồng 60 sen. Tiền để làm cái hầm cầu xài đủ cho 100 cái member đó là cho 50 member đầu tiên là 62.500 đồng. Tiền deposit cho nhà đèn để mà nó gắn mấy cái trăng phô mơ là 41.074 đồng 58 sen. Cái người công ty điện mà để ông thợ điện mà lỡ gắn cái đồng hồ điện và dây điện của ông gắn từ ở bài đường đi vô đó là gắn vô tới cái đồng hồ, tức là mỗi một nhà có một cái đồng hồ, rồi họ đóng vô cái đồng hồ đó từ cái cột điện mà gắn vô xuống đó là 65.110 đô. Rồi có một thêm một cái ông người Lào, tức là mỗi một cái trailer kéo vô đó thì ổng phải level, tức là cái trailer để vô không phải để lên mà phải đóng rồi level rồi dựng làm sao cho bão nó đừng có di chuyển cái căn nhà đó, và bỏ gạch rồi thêm một cái người lại để mà họ đóng cọc xuống, rồi họ kéo những cái nhà mobile home xuống, họ coi như là họ làm sao cho nó đạt nó trên miếng đất rất là cân bằng để cho city là investment là 27.000 đồng. Rồi thêm cái ông Mỹ mà David ở cạnh làng á, ổng đốn rừng rồi ổng phải ủi ra, ổng dẹp cây rồi ổng đổ đá rồi ổng dầm xuống cho cứng trước khi mà chúng ta đặt cái nhà bôi hơn lên, tức là ông phải làm cái floor đó, làm cái foundation đó là hết 42.314 đồng. Chia ra cho member bây giờ thì đầu tiên cái giếng 147.883 đồng 60 cent đó, thì mỗi một member vô trước vô sau gì cũng phải chia cho 100 member đó, là mỗi một member dù vô số 1 hay vô số 100 cũng phải đóng là 1.478 đồng 83 cent. Rồi đó, bây giờ 50 người đầu tiên là 50 member, mỗi người là 1.250 đồng cái tiền hàng cầu. Rồi 50 đồng 50 member mà vô đầu tiên á là tiền nhà đèn, tiền gắn đồng hồ với tiền thợ điện là 2.123 đồng 69 cent. Rồi bây giờ á cái tiền mà cái người ta để level để gắn cái xe mobile home và các vật dụng và những cái dây điện mà để họ kéo vô trong cái mobile home đó, mỗi member là 540 đồng. Rồi cái tiền phá rừng, tiền dọn dẹp, đổ đá, là trải đá là 50 member, mỗi member phải đóng là 846 đồng 28 cent. Tổng chi phí cho mỗi người là 6.238 đồng 80 cent. Số tiền đã đóng trước của member đã đóng cho cái tiền chi phí này là 3.400 đồng. Nay thiếu lại là 2.838 đồng mỗi member phải còn thiếu lại. Và cần phải làm đường để cho tụi Fire Farming nó khi mà có xảy ra quả hoạn đó, tức là nó chạy vô để nó cứu quả nữa, là cái số tiền phá đường đó sẽ yêu cầu của Fire Farming là 600 đô cho mỗi người. Như vậy hiện nay các member trong làng còn phải đóng số tiền là những người 50 người đầu tiên cần phải đóng số tiền là 3.438 đồng. Hiện tại đó là ở ban thủ quỹ và ban đại diện của làng A Di Đà đã mượn tiền của trong quỹ của có sẵn của làng A Di Đà để ứng lo những cái này. Thì bây giờ sau khi quý vị nghe cái băng này, quý vị để liên lạc ban thủ quỹ để đóng những cái phần tiền này để mà chúng tôi có tiền để xây dựng cái tượng đài tưởng niệm thiền nhân ở trong vấn đề dược biển. Chúng tôi đã kéo được hai chiếc tàu về rồi, chúng tôi đang bắt đầu ủi đất ra đường, nhưng mà giờ phải cho chúng tôi kịp để chúng tôi làm một cái đài tưởng niệm thiền nhân. Chúng tôi đã đi vào trong cái hệ thống mà nó có ở trên danh sách của những người nào mà hỗ trợ họ gửi về cho thầy đó, thì thầy sẽ khắc tên trên một cái bảng rất là lớn ở đó, và hàng năm thầy sẽ làm một cái lễ cầu siêu và tưởng niệm cho những người mà chết trên biển cũng như đường bộ, mà đa số là những người mà chết mà coi như là mất tích cũng được ghi ra trong đó. Đó là những lời nhắn của tôi theo lời yêu cầu của ban đại diện làng. Bây giờ tôi đi vào bài pháp. Bây giờ trở vô bài pháp ngày hôm nay, thầy khai thị vấn đề chúng ta phải có cái niềm tin đối Phật là chúng ta không có nghi ngờ gì. Từng này thì giảng dưới pháp. Bây giờ pháp thì nó có nhiều kinh quá, phải không? Bây giờ quý vị biết cái kinh nào đúng mà kinh nào không đúng, rồi cái kinh nào đưa chúng ta tới cái chỗ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái giác ngộ cao nhất, và có những kinh nào, thí dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca thì ngài nói là ta không có ban phước và cũng không có giáng họa, đúng không quý vị? Ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, mà ngài nói ta chỉ là ông thầy chỉ đường thiên nhân chi đạo sư, nghĩa là thầy chỉ đường cho loài trời và loài người đi đến cái chỗ quả vị là thoát khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, tại sao có một kinh dược sư, thì quý vị đọc cái dược sư làm sao? Đức Phật dược sư ngài có 12 lời nguyện, vì ngài thấy trong cái cõi ta bà này chúng sanh nó thì có nhiều loại bệnh, có nhiều thứ chết bệnh tử. Ngài phát một lời nguyện, lời chúng sanh nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc, mà trí thành coi như thọ trì trai giới trong 49 ngày thắp đèn dược sư, đúng không quý vị? Phóng sanh 49 loài vật, rồi cầu nguyện cho ngài, thì nghĩa là ngài sẽ dùng cái nguyện lực của ngài để cứu cho hết bệnh. Thì một bên á, Đức Phật Thích Ca thì ngài nói là ngài không ban phước thì giáng họa, mà trong kinh dược sư thì Đức dược sư ngài có 12 cái lời nguyện đó. Thì như vậy chúng ta phải đi từ bước một. Bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ đó Đức Phật dược sư ngài cứu cho hết bệnh, phải không? Ngài có cái quyền cứu hết bệnh, nhưng mà cứu hết bệnh rồi thì cái người đó hết luân hồi sinh tử chưa? Chưa. Như vậy đi ra cái mổ xẻ cái đầu tiên, rồi bây giờ tôi nói một cái điểm tối thượng thừa nữa là kinh A Di Đà và cái kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà ngài có 48 đại nguyện, có không quý vị? Như vậy là Đức Phật Thích Ca ngài không có dùng cái tha lực gì hết, mà Đức Phật Thích Ca ngài chỉ ra đời ngài giảng kinh thuyết pháp, và kể cả con của ngài, vợ của ngài, mẹ nuôi của ngài, mẹ ruột của ngài cũng phải nghe pháp, đúng không quý vị? Bằng chứng là mẹ ruột của ngài lên cõi trời rồi, ngài cũng phải lên đó thuyết pháp kinh Địa Tạng để cho bà đó tự tu. Và bà Mahavasabade tức là mẹ kế mẫu của ngài, vừa là bà dì ruột nữa, là tức là bà Maya là có người em ruột là bà Mahabasabade, tức là sau khi bà chị mất thì bà em nuôi Phật thì cũng phải ôm bát đi tu, phải không quý vị? Bà Yajudala cũng phải đi tu. Thì như vậy tại sao Phật A Di Đà lại có 48 lời quỳ đại nguyện? Mà quý vị nhớ kỹ, như vậy là Đức Phật A Di Đà, mà khi mà về cõi A Di Đà rồi, quý vị đã kiến tánh, đã thành Phật chưa?
Chưa.
Cái điểm để ý, phải không? Như vậy tôi cho quý vị thấy rằng, rồi trong có những cái kinh mà khi mà trong cái kinh mà kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa có một cái đoạn mà nói về ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài thuyết pháp ở xứ Rồng. Rồi khi đó quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ngài thuyết pháp ở xứ Rồng có bao nhiêu người được thành Phật không? Thì cái ngài Văn Thù Sư Lợi nói có, con gái của vua Rồng mới 11 tuổi căn tánh lanh lợi, chỉ nghe ta giảng kinh Pháp Hoa là thành Phật. À, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài nói làm gì cái chuyện cái người đàn bà nó có Đức Phật Thích Ca, ngài giảng có 5 cái chướng, không được làm Phật, không được làm Kiểm Luân Thánh Vương, không được làm Phạm Dương, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Dương, thế làm sao làm Phật? Thì tự nhiên thấy hiện ra con gái Rồng, cổ hái cái lấy cái ngọc của dân cúng Đức Phật. Ngài mới hỏi rằng, cái người công chúa Rồng mới hỏi là thấy ta cúng dường cái viên ngọc này cho Phật lẽ không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói lẽ, coi ta thành Phật còn lẽ hơn nữa. Tự nhiên ngài rùng mình một cái ngài biến thành nam tử. Và công chúa Rồng, ngài nói bài kệ thấu rõ tướng tội phước, nghĩa là coi như là không có thật thì coi như là diệt hàng sa tội, và ngài lên cõi vô cấu và thành Phật. Thì cái chỗ này quý vị thấy nè, trong những cái kinh á, cũng như một hôm bên kinh Thiền Tông, quý vị biết cái ngày mà tổ Tăng Sáng về đạo tính, thứ nhất là quý vị biết ngày sơ tổ là Đạt Ma Si Tổ Thiền Tông, phải không? Kế đó là ngày gì? Ngày Thần Quang, tức là Huệ Khả. Rồi kế đó ngày gì quý vị? Ngày thứ ba là ngày gì hả? Ngày gì? Ngày gì? Tăng Sáng. Ngày Tăng Sáng, ngày tổ Tăng Sáng. Thì ngày tổ đó, một cái gì trong đó tổ Tăng Sáng hay là đạo tính gì tôi nhớ không lầm, thì đó là ngày đạo tính. Là Tăng Sáng có một ngày bị cùi, ngày Tăng Sáng ngày bị cùi, thì ngài mới vô ngài gặp ông thầy của ngài để mà ngài cầu nguyện, xin ngài con nghiệp nặng quá, con tu mà con bị bệnh cùi, xin hòa thượng giúp con giải cái nghiệp này, con đã bệnh, con đã sắp được làm tổ rồi, con là đệ tử giỏi nhất trong cái dòng pháp của ngài mà con lại bị bệnh cùi, xin con bị nặng quá, xin ngài giải cho con cái nghiệp. Thì khi đó coi như là ông thầy của ông tổ Tăng Sáng mà hỏi ông đem cái nghiệp ra đây đi, đem cái nghiệp ra đi ta giải cho. Thì ông nói con tìm và con không thấy cái nghiệp ở đâu. Ông nói ta đã giải nghiệp cho ông rồi. Thì ông nói là, rồi khi như vậy đó, một ông đệ tử ngồi trong kia, ông nói tại sao Đức Phật Thích Ca nói là ta cũng không thể giải trừ cái nghiệp sát cho dòng họ của ta bị Tỳ Lưu Lư giết con, phải không? Phải không? Trong tiền kiếp dòng họ Thích Ca ở trong một cái làng chài lưới đã giết cái con cá mập, cái con cá queo. Thì bây giờ con cá queo tới bao nhiêu lượng kiếp nó được làm vua Tỳ Lưu Ly và nó trở lên nó làm thịt cái dòng họ Thích. Chỉ có những người nào theo Phật xuất gia thì khóc cái nạn đó thôi. Phật cản đầu ngựa vô Tỳ Lưu Ly 6-7 lần, phải không quý vị? Ta cũng không cản được nghiệp mà tại sao? Nghĩa là hòa thượng tổ sư thầy của vua của ngài, nghĩa là Tăng Sáng lại nói rằng ta đã giải nghiệp cho ông rồi. Cái chỗ này quý vị để ý dùm nè, kinh pháp chúng ta phải mổ xẻ nè. Tôi hỏi cho quý vị đó, bây giờ đó nghiệp á, thì lúc đó khi hỏi như vậy thì ông tổ thầy của ông Tăng Sáng mới nói rằng ai mà giác ngộ thì người đó giải nghiệp không có trả quả nữa, mà ai chưa giác ngộ thì phải trả quả. Thì nói như vậy thì cái mình nghe ông thầy cho không chịu, ông nói như vậy không có được, như vậy người tu lại là vượt luật nhân quả không? À, vượt luật nhân quả được. Ông nói vậy nhà ngươi suy nghĩ cái câu hỏi ta 3 năm sau tao mới vô trả lời. Thì 3 năm sau cái ông thầy ổng ngồi trong cái bữa tiệc, ổng nghe cái ông kia mà khai thị cho cái ngày Tăng Sáng bị bệnh cùi á, thì ngày Tăng Sáng sau khi ngày về thì ngày quá cái câu nói rồi ngày hết bệnh cùi luôn, ngày hết bệnh cùi và ngày trở thành một vị tổ sư của Thiền Tông. Thì 3 năm sau cái vấn đề mới đem ra được bàn cãi. Thì bữa đó ông kia mới hỏi thế này, thì cái ông thầy mà để mà trả lời là ông đi tịch rồi, ngày đạo tính tịch rồi, tới ngày Tăng Sáng ngày lên làm tổ. Thì ông nói thế này, ông hỏi nhà ngươi bây giờ đó cái thân nhà ngươi là thiệt hay giả? Nhà tôi Phật Thích Ca nói cái thân này thiệt hay giả? Giả. Cái thân này là giả thì cái bệnh là giả hay thiệt? À, cái bệnh cũng giả. Thì cái người còn mê á, chấp thân thiệt thì thấy bệnh lắm. Tôi nói thí dụ cái gì nghe, bây giờ tôi nghe tin bệnh ung thư, mà hồi xưa lúc tôi nghe tôi bệnh ung thư á, thì tôi lúc đó tôi chưa được hòa thượng ân sư tiên hóa khai thị, tôi khủng hoảng, tôi rụng rời, nghĩa là tôi kinh khủng lắm. Rồi sau giao đó rồi đó, tôi đến cái niềm tin tôi đến với Ngài là Ngài nói Ngài cứu cho tôi thoát khỏi vị bác sĩ Mỹ không cứu được bệnh ung thư. Mà Ngài cứu được vô tình, Ngài cứ bắt tôi là tụng kỳ, trì kinh chú, niệm Phật đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tôi nói với thiệt thì tôi hết bệnh này do cái câu nói này bữa nay tôi nói nè. Sau khi Ngài bắt tôi mỗi một ngày tụng 108 chú đại bi, tôi tụng đâu có nổi. Làm sao mà 1080 chú đại bi, ông nói không tụng 1080 thì tụng 108 chú là nghiêm, tôi cũng không tụng nổi nữa. Ông cứ bắt quần lưu quần tới và sau cùng ông nói tôi câu này mà tôi hết bệnh. Ông hỏi thế này, ông hỏi bây giờ tôi hỏi nè, ông hỏi bây giờ đó con chuyển nghiệp được không? Tôi nói xong tụng nó con chuyển được, ông thí dụ cho mình nghe. Ông hỏi thân này thiệt hay giả? Con nói giả. Giả thì cái bệnh cũng giả hả? Có phải là con sợ chết là con quý cái thân này, do đó con khủng hoảng, mà khi con khủng hoảng con lo lắng thì cái bệnh nó tăng thêm không? Quý vị để ý khi một người đó mà nghe họ bệnh á, mà lỡ mình nói còn 3 tháng nữa chết rồi, họ chết liền, mà cái người nói sẽ hết bệnh, thì như vậy cái tinh thần rất là mạnh. Quý vị có thấy rõ không? Giờ tôi hỏi, bây giờ tôi chửi Diệu Trung nha, phải không? Tôi chửi Diệu Trung lúc Diệu Trung chưa hiểu đạo. Diệu Trung sẽ tôi chửi Diệu Trung bao nhiêu Diệu Trung tiền kiếp, bây giờ tôi chửi này, tôi làm thầy tôi chửi Diệu Trung nè, tôi móc méo Diệu Trung nè, mai mốt Diệu Trung gặp tôi lại cho tiền kiếp sau Diệu Trung có đòi lại cái nợ không? Lượng nhân quả sẽ đã. Nhưng mà lúc đó tôi chửi Diệu Trung, phải không? Tôi chửi Diệu Trung rồi sau này lúc này tôi chưa, khi tôi hiểu đạo rồi Diệu Trung chửi tôi cũng giận, vì tôi biết lời nói nó thật không, cái thanh này không thật, cái lời nói cũng không thật, cái lưỡi nó đánh với không khí và nó tạo ra cái âm vang nó gian vô, mà cái nó có rồi nó mất à. Như vậy cái lời nói không thật thì cái câu chửi có giận không? Khi tôi chửi Diệu Trung nổi giận điên khùng, Diệu Trung chấp là thật, mà khi tôi giác ngộ rồi Diệu Trung chửi tôi không giận, cũng bị tả quả, nhưng mà nghe hiểu à? Thấy điểm đó chưa? Thấy rõ chưa? Khi mình chưa hiểu đạo bị chồng chửi mình giận lắm, nhưng mà hiểu đạo rồi chồng đó sau khi đó chồng nó chửi lại mình nghe hiểu, tại vì mình thấy là thân không thật thì lời nói cũng không thật, thì tự đó là hiểu rõ cái tướng tội phước là nghiệp chướng hết từ lúc đó đó quý vị. Thấy rõ chưa? Có trả quả nhưng mà nghe hiểu à. Rồi tôi nhớ một câu nữa đó mà rõ ràng lắm. Bây giờ con nè, con bị chồng nó lừa, nó lấy tiền Phó Bên Khe nữa, nó bán nhà đi hết, vì con nói với nhà là thật, Phó Bên Khe là thật, nhưng mà nhìn lại cái thân này không thật thì thằng chồng cũng không thật nữa, mà nó giật mình, tức là mình không thấy được kiếp trước mình nó giật nó. Mà hiểu như vậy là vui không? Vui, trả hết kiếp này đi, còn nếu mà than phiền thì kiếp sau gặp trả lại nữa. Thấy rõ chưa? Thì từ nay nó nhẹ hiu à, cái nghiệp đó hồi nó thấy nặng lắm rồi hết. Sau khi hòa thượng nói câu đó rồi đó, tôi nói ông nói mày Phật có chết không? Nó dạ chết. Phật có chết thì mày cũng chết, thì tại sao không chết trước chứ sao chết? Hồi nó mày chết mà lúc đó tôi bệnh nó tuổi 20, mày chết giờ mày còn đẹp trai hơn, mày chết già mày xấu trai lắm, phải không quý vị? Thành ra khi hiểu như vậy rồi không sợ chết nữa, mà không sợ chết từ từ cái tinh thần nó mạnh lên. Rồi tự động có lẽ là khi đó cái người mà tinh thần nó mạnh rồi, mình lúc đó mình sợ rồi, mình những cái gì mình làm đó, mình có cái án keo trên đầu đó, ông nó nói mày giữ giữ là bị ông hù mình. Nó thành ra từ đó nó có cái dòng kim cô đó, mình làm cái gì đó mình cũng sợ tội sợ phước, và từ đó mình tích đức, mà tích đức thì tự nhiên cái nó ba lăng lại, cái tội cái nghiệp nó tiêu, có phải không quý vị? Thì từ nay quý vị nói người tu sẽ không trả nghiệp, trả nhưng mà không có khổ. Thấy rõ lắm, chưa hiểu đạo thấy đứa con nó đòi, tự nhiên có cái bên trong này có cái ông này nè, ông email cho tôi hỏi thầy: kính bạch thầy, con là một đệ tử hàng chữ thiện của thầy quy y cách đây 2 năm, con khổ quá, vợ con nó quýnh bài quýnh bạc, rồi bây giờ con không để ý, con đi refinance năng nhà lại thì té ra nó lấy AQT hết trọi rồi, và đùng một cái mấy cái thẻ lưu trí kha con nó sạc hết và nó bỏ nhà nó trốn đi. Bây giờ con nhờ thầy mượn cái website của thầy, thầy nhắn dùm vợ con là Võ Thị Ngọc, tôi không nói tên cuối cùng, bao nhiêu tuổi, địa chỉ tại đâu, bỏ nhà ra đi và đem theo, không Võ Thị tôi chưa nói hết, Võ Thị là còn chấm chấm 2 chữ nữa, với tất cả những tiền. Bây giờ con khổ quá, con hứa là tha thứ, xin em hãy trở về vì anh đã giác ngộ rồi. Vì tôi trả lời sao? Nếu mà tôi trả lời theo cái level số 1 nè, được rồi con ơi, thầy sẽ phót lên mạng, thầy yêu cầu cái người vợ con trở về, phải không? Rồi kêu nó làm từ từ trả nợ. Nhưng mà con hiểu rõ đi, khi con sinh ra đời con có đồng bạc nào không? Con không có bên khe, con cũng có nhà con vợ này nằm ở đâu mà? Hết duyên nó đi rồi. Bây giờ đó, hết duyên là nó đi, nó hốt hết là nó đi, tức là nó đòi hết một lần là nó phay ốp rồi. Con bây giờ đó, con nên sống đi. Bây giờ thầy hỏi con nè, con đi tìm con vợ con quan trọng hay là tìm lại cái Phật tánh con quan trọng? Phải không? Phải không quý vị? tìm cái Phật tánh giúp cho mình đi, đi tìm lại con đi, phải không? Sung sướng không? Tìm lại con đi, phải không? Bây giờ tìm lại con thì chỉ nè, thì nó hỏi bây giờ tối tôi nói chuyện nó nói bây giờ con làm sao con giảm sạch cực lạc được? Hả? Con tâm con điên đảo như vậy, con không thể nào con giảm sạch cực lạc được. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi hỏi nó, rồi tối tôi nói chuyện với nó, tôi hỏi vậy, cõi này kêu là cõi gì quý vị? Quế độ, phải không? Quế là dơ, phải không quý vị? Chính hắn là quế đó. Ai làm con dơ? Ai làm con dơ mà con đòi sanh tịnh độ? Ai? Ai làm cho con đau khổ? Tại con làm con dơ thì tự con rửa con đi, phải không? Cũng như mình đấy nè, khi trong kinh Phật nói là sắc tức thì không, là cái kinh cao nhất của Bát Nhã. Tịnh độ là quế độ, mà quế độ là tịnh, là bất cấu bất tịnh, không có tịnh, không có dơ gì hết. Tự tâm chúng ta tâm bình thế giới bình, hả? Tâm chúng ta tịnh là thế giới tịnh. Tâm con dơ quế thì con thấy dơ quế. Bây giờ thầy chỉ cho con một cái công thức nè, con sẽ có phước liền. Thầy chỉ sao? Con vợ lấy phong bên kia nhiêu, nó là 80 ngàn, ok. Rồi nó lấy bao nhiêu thẻ liên kha, nó cộng trừ nhân chia, hồi tối nó nói tôi là gần tất cả 7-8 cái thẻ gần 100 ngàn nữa. Tôi nói ok. Rồi bây giờ sao? Giờ con lấy hết, vợ con lấy hết rồi, phải không? Như vậy á, con chữ nó còn tạo nghiệp thêm nữa. Bây giờ con phát tâm, phát cây nhang, con nguyện cúng dường cho con vợ con, có phước liền, cúng dường đi. Và bây giờ muốn về tịnh độ, không phải dùng chút cái phước đức nhân duyên mà được về. Bây giờ trời, cái dịp này mình cúng dường cho cái thù của mình, cái đó là phước đức, đúng không quý vị? Là giảm sanh bảo đảm. Còn ai làm con dơ, con tìm không ra, tức là tự con thấy con đau khổ, tự con thấy con ở địa ngục, vậy thì đưa con ra khỏi địa ngục liền, hả? Ai làm mình dơ mà mình đòi về tịnh độ? Tịnh là sạch, quế là dơ. Bởi vậy tôi nói là tự cái tâm bình tĩnh là thế giới ngay này đã tịnh rồi, hả? Quý vị thấy rõ chỗ đó chưa? Tại vì mình có bị người ta làm dơ mà người ta phóng quả, người ta dung nước miếng, người ta chế nước phân nước tiểu vào mặt mình, nhưng mà nó dơ là dơ được. Thì ném nước tiểu cho cô dơ, nhưng mà dơ cái tứ đại, làm sao dơ được cái tâm của cô được nếu tâm cô không dính mắt, hả? Từ chỗ đó quý vị thấy rõ nè, ai làm quý vị dơ, hả? Mà quý vị đòi về cõi tịnh, thấy rõ điểm đó chưa quý vị? Hả? Ai làm cho con dơ, ai làm cho con khổ? À, thằng chồng nó không làm con khổ, chứ cái tâm con làm con khổ, hả? Mà hả, mà từ tâm con khổ thì từ tâm con mở, từ tâm con rút, từ tâm con mở. Thành ra trong bộ kinh này tôi nói rõ cho quý vị nghe, kinh Dược Sư mà xin cho nó hết trị bệnh rồi đó, thì Đức Phật Thích Ca nó không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cõi ta bà này là định lực của nó là sanh lão bệnh tử, mà cho mày hết bệnh đời này thì đời sau mày cũng còn đi trong luân hồi, phải không quý vị? Mà con luân hồi là còn khổ nữa, thấy rõ chưa? Hả? Mà cho nó đang đuôi, mà cho nó thấy đường là từ con mắt, nó sinh một con mắt thôi. Hả? Đứa nào đuôi nó sinh một con, mà cho nó con vài bữa nó vô sinh hai con, mà sinh hai con rồi nó sinh cho con mắt bù câu, chứ rồi sinh cho có tiền để cắt mắt, mà sinh cắt mắt đẹp rồi nó sinh cho có tiền để chống mũi, mà chống mũi xong nó sinh tiền để sửa miệng, mà sửa miệng xong xuôi nó là làm má đồng tiền, phải không? Rồi xóa tiền xong nó lại đi hút mỡ, phải không? Rồi nó không, bây giờ nó tham rồi, nó có đẹp rồi, nó lại mơ có ông chồng, mà có ông chồng rồi thì sao? Nó khổ quá, nó vô than trời than đất, làm sao để cho thoát khỏi gia đồng? Thì nó xin cho nó đi tu, mà vô tu niệm Phật và không dám sanh. Niệm Phật hỏi ai làm cho mày quế mà mày đòi về tỉnh, hả? Phải không? Từ chỗ đó là cái chìa khóa đó quý vị, hả? Chư Phật ngài thấy ở chỗ nào, ngài thấy cũng thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca mà ngồi đây ngài thấy cũng là cõi ta bà. Hồi nãy đọc kinh có thấy không, hả? Đức Phật gì mà sai vị Bồ Tát lại đó, ở cõi ta bà, hả? Mình kêu là Tây Phương, ông Phật có bên ông phương, ông kêu cõi ta bà là cõi gì quý vị? Hồi nãy đọc có nghe câu nghịch lý không? Ngươi hay qua cõi Tây Phương cực lạc thế giới ta bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập niết bàn. Nãy dù chung có nghe cái câu đó không? Nghe chưa? Thì người phương Đông coi mình là phương Tây đó quý vị, hả? Thấy rõ chưa? Ở đây mà thấy dơ, quý vị tâm còn dính mắt á, đưa lên cõi cực lạc, lên trở là Phật Di Đà, ông có nói giờ có cõi nào tịnh hơn không, hả? Quý vị thấy rõ không? Người ở phương Đông mà thấy dơ thì đòi về phương Tây, mà lên trở rồi quý vị cũng tâm quý vị còn dính mắt rồi, về đó rồi ông đòi Phật Di Đà đưa về cõi nào nữa? Thấy một cái điểm đó chưa? Thành ra cái nó có ba level trong Phật pháp. Cái level đầu tiên á, mà ông Phật nào mà ưa cho ưa chiếc gì á, là quý vị để ý. Bây giờ tôi nói vậy nè, có những cái chùa nào mà ông thầy nào đó ông tụng chú tụng bùa gì hay quá, ông cho quý vị xin làm ăn được á, thì quý vị là cái chùa đó đông không? Đông lắm, nhưng mà toàn là những cái thứ mê tín, những thứ tham không à, hả? Chủ tiệm nail là chợ là đó là cái tham. Rồi á, ông thầy đó địa lý mà ông giỏi á, ha, ông thầy đó mà coi địa lý mà giỏi rồi đó, ông chỉ cho dời mã đó, thằng em út nó đang giàu, thằng cái thằng trưởng nam là nói là ơi, chỉ cho về sửa lại đóng đóng cái này đóng cái kia lại, là tự nhiên á là làm cho cái thằng em út nó nghèo mà thằng em anh cả giàu lên. Thì như vậy vô tình mình xen vô cái chuyện là cái chuyện coi như là phước đức của người ta không, vậy con thầy là lãnh đạm không, lãnh thì sao không lãnh. Có nhiều ông thầy coi địa lý rồi biểu về dời cái mã này, cái mã này tốt, mà tại sao út nó giàu quá mà con không giàu, mà tao thấy này ba nó chung cái này nè, mày về á mày dời qua một bên, mày dời bao nhiêu là tự nhiên út nó nghèo. Trời đất ơi, như vậy là mình cái là tạo cái nghiệp ác chứ còn cái gì nữa. Cái phước đức là tự nhiên ông già ông chôn trúng như vậy, thằng út nó có phước thì nó giàu, bây giờ thằng cả nghe mình địa lý mình chỉ vậy là vậy không. Bây giờ vô những cái chùa nào mà cái ông thầy nào mà ông cho bùa cho phép thì cái tuổi đó không bao giờ nó về được cái cõi mà gì, cái cõi tịnh độ gì, nó còn quế nó, tâm nó còn tham tiền tham bạc, mà những cái đồ đó là đồ gì, đồ bất tịnh là tiền bạc chứ còn cái gì nữa. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ như vậy có ba lê bộ Đức Phật Thích Ca đó, ngài muốn con của ngài đó là học ra tới bác sĩ kỹ sư, còn có cái thứ là Phật đó, có dạy chỉ ra làm neo thôi, hiểu chưa? Kiếm tiền liền, mì ăn liền, hiểu rõ chưa? Hả, 3 tháng là ra liền à, thấy không? Thành ra quý vị đừng có làm vào Phật pháp, chúng ta phải coi cái kinh nào, phải không? Giờ thấy có cái nghiệp không, mà hiểu rõ cái nghiệp quý vị cũng bị trả nghiệp nhưng mà không có khổ nữa, dứt khoát không khổ nữa. Tôi chửi dù trong thế nào tôi cũng bị dù trung chửi lại, nhưng mà dù trung chửi tôi nói ổ lời bà không có thật thì tôi hết sức, tôi cũng bị chửi mà tôi không có khổ, nhớ kỹ nha. Thành ra thì chỉ hồi hôm với thằng này thầy nói bây giờ muốn gì con tìm lại con coi con là ai đi, con tìm ra con là ai đi rồi thầy sẽ chỉ cho con cách tìm ra vợ con. Mà cái đầu tiên đó, nó không dám sanh được, tôi nói vợ đầu tiên á không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên dám sanh. Bây giờ ok nó lấy 80 ngàn ri đức kha 120 ngàn, con đứng cái Phật Phật đi, con đứng cái Phật ấy là con nguyện hồi hướng là con không nói nữa. Mà con nguyện á, nếu mà con có giật nợ của nó thì bây giờ coi như con trả nợ, không có công đức. Mà giả sử con không có giật kiếp trước thì kiếp này con xin cúng dường 120 ngàn này, con sẽ đi làm, con trả nợ cho nhà băng và con vui vẻ vì con trả nợ xong, để con còn đới nghiệp giảng sanh mà con đi thẳng lên thượng phẩm thượng sanh. Quý vị thấy rõ không? Thành ra về cực lạc có nhiều cái level lắm, mà cái level tối thượng của tịnh độ là cái phẩm 22 đó hả. Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không có nhà cửa, không có thủ xã, không có điêu có ngài, chỗ đó chỉ còn an lạc, nói về cái tâm của chúng ta đó. Còn những cái phẩm khác là nó thấp lắm, còn mê nhà cửa còn bao nhiêu rồi, bông ba sen có hào quang này kia, cái đó là. Bây giờ trở lại cái vấn đề này nè, tôi mở một vấn đề nữa, cái email này tôi mở ra đó thì quý vị mới trả lời được. Quý vị có nhớ là bây giờ cái nước Myanmar là cái nước gì quý vị? Miến Điện. Nó vừa được thay đổi chính phủ đúng không quý vị? Giờ nó mở cửa thì có một cái đoàn hành hương Việt Nam mình lẻ lắm, coi cái đoàn hành hương là qua bển nè, Việt Nam mình lẻ thiệt, nghĩa là đi Ấn Độ đã chán rồi, phải không? Đi hoài qua Ấn Độ lại từ Bồ Đề Độ Tạng lại cho tới chỗ mà Phật thành đạo rồi, là lại cái chỗ bị vườn Nai lại vườn Lộc Uyển mà cũng không thành Phật không nhãn sanh, bắt đầu nghe nói mình biết Điện ngon hơn. Cái đoàn này nè, cái đoàn này tôi nghe nói từ dị ứng lúc này nghe nè. Kính thưa thầy, con là một đệ tử của thầy, con kể thầy nghe cái chuyện này để thầy giải quyết, con không hiểu được. Cách đây 1 tháng con tổ chức một chuyến hành hương với 107 người ở California, đi hành hương qua Myanmar là Miến Điện á. Thì qua đến đó chúng con đi thăm viếng cái chùa vàng, nó có chùa vàng thờ tóc Phật rồi đó, rất là đẹp. Rồi vào đó thì con mới hỏi cái vị sư trụ trì, chúng con muốn tìm ở Việt Nam, chúng con rất là chán. Vì bây giờ các sư quốc danh, rồi các sư mà Việt Cộng, rồi bây giờ xảy ra cái hiện tượng là sau khi con đi Mỹ về, con đi hành hương về, bây giờ xảy ra hiện tượng một sư quốc danh hung thần Đàm Vĩnh Hưng nữa. Rồi bây giờ sư bên chúng con cũng chán quá, là chúng con nghĩ với thầy Bắc Tông là không đàng hoàng, chúng con chạy qua Nam Tông. Sau cái lễ dân y thủ đức con thấy tàu của thầy Nam Tông, ông nào cũng hút phúc nữa, tụi con chán càng dữ nữa. Bây giờ tụi con mới nghĩ là các sư ở bên Miến Điện là cái nơi mà nó còn nguyên thủy của Phật. Thì ông chỉ ở trên này á, đi từ ở thành phố của Miến Điện Myanmar mà đi lên cái đó là đi phải là 1 ngày trời. Nó sát biên giới của bên tụi mà Pakistan rồi đó, tức là nó gần. Tại vì quý vị nhớ bên Ấn Độ hồi xưa là nó nói liền tới cho bên Miến Điện rồi mới qua tới Thái Lan nha. Thì chúng con phải thuê xe bus, 7 chiếc xe bus để đưa cái đoàn của chúng con đi lên đó. Trên đó thì nghe nói có một vị tăng đại chứng A-la-hán, mà tất cả các người mà ở trong nước ở Miến Điện đều nói ông đó đã chứng A-la-hán rồi. Vị tăng này không có tiếp xúc người hoài, một người nào có duyên này mới tiếp. Thì sau khi 1 ngày trời lái xe, chúng con cực nhọc đến chân núi thì đã 7 giờ tối. Sau khi chúng con vào khách sạn ở chân núi nghỉ chân để mà tạm qua đêm, sáng hôm sau chúng con đi lên chân núi thì gặp cái trạm đầu tiên là giống như ở chùa Trình ở ngoài Hà Nội đó, mà con trước khi lên Yên Tử nó có cái chùa Trình, tức là mình vào đó mình trình cái người thầy thi khách để mình muốn lên. Thì vào đó chúng con nhờ một cái người hướng dẫn viên du lịch xin được phép vào thăm kiến một cái ngài thánh tăng, họ đó ai nói ngài là A La Hán đó. Thì chúng con vào tới đó, chúng con nói thì chúng con chờ đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thì cái người thầy tri khách đại diện trong đoàn ra nói tiếng Anh, người Miến Điện họ nói tiếng Anh giỏi lắm nha quý vị, đó là thuộc địa của Anh Quốc á, họ ra họ nói tiếng Anh là hòa thượng trụ trì trên đỉnh núi có ra 3 điều kiện đứng về ngày tiếp. Thì ngài mới nói thế này, trên núi nó có ba đường đi lên núi, một đường đi lên nó từ chân núi đi lên là khoảng 2 mai mới tới đỉnh núi, và một đường nó đi khoảng 1 mai, và một cái đường nữa thì đi khoảng chừng có nửa mai thôi. Thì bây giờ ba đường nó tùy mấy Phật tử Việt Nam chọn lựa. Thì trong này ngài, cái ngài thầy chỉ khách ông mới nói thế này là cái đoạn đường mà 2 mai đó, 2 mai dài đó, thì cái đoạn đường nó toàn là gai gốc, và cái đường này đó, cái thời đó đó là cái thời gian mà quý vị nhớ, có thời gian mà cái nhóm một quân nhân nó đàn áp Phật giáo, quý vị nhớ không? Có nhớ không cái kỳ mà nó đàn áp, quý vị nhớ mấy đây mấy năm đó, quân nhân Miến Điện rồi các sư biểu tình dữ dội đó, thì một số chư tăng biểu tình lên trên núi này, thì các cái loại mà quân đội của tụi Miến Điện nó đem nó rải những cái đinh, những cái đồ trong gai rất là nhiều, nó rải trên con đường đó. Mà trên cái đường này đó, nó tại vì nó cô lập ngài luôn, nó không cho ngài xuống, nếu mà ngài xuống ngài nói một cái đó là coi như là có chuyện, mà nó sợ cái giáo hội đi lên đó thành con đường này là trong gai không à, con đường này rất khó đi. Nhưng mà đi đường này đó thì toàn bộ những cái đoạn mà muốn đi đường này đó thì ông cung cấp cho gậy và được quyền mang theo sleeping bag và giấy tờ cái gì của mình đó, thì thân giao đi được quyền đi lên đó, đi phải hai cái số. Rồi con đường nữa giữa đó, cái đường này đi á, thì cái đường này đó đi ngắn nhất chỉ có nửa cây số thôi, nhưng mà đi con đường này không được cung cấp gậy, không được cung cấp gì hết á, mình phải bỏ hết tại để trên núi này, tiền bạc bắt bo cái gì cũng bỏ hết, thì đi có nửa cây số thôi, nhưng mà bắt bo để là hết. Rồi cái đường nửa bên kia là 1 cây số đó, thì được quyền đem một cây gậy trống và được quyền đem hết tất cả đồ đạc của mình theo nữa. Nhưng mà cái điều kiện người nào đi cái đường bên đây thì nó không có bị gai trong, nó không có bị mình hầm hố gì, giống như là cái tuổi kia nó gài để nó sợ sự tăng lên trển rồi đi xuống rồi kéo ông thầy nó xuống đó, kỳ mà nó đã áp cái đêm mấy năm á. Thì như vậy đó, cái đường này đó được quyền đem đầy đủ túi ngủ, vật dụng, tiền bạc bát bo, nhưng mà cấp cho cây gậy, nhưng mấy điều kiện là đi cái đường này là mà không bắt nó là phải tụng chú Lăng Nghiêm. Mình thuộc tiếng Phạm, tụng tiếng Phạm, mà tụng chữ Hán, tụng miếng làm sao tụng thuộc chú Lăng Nghiêm là đi đường này, là đường này á. Còn cái đường ở giữa đó thì coi như ổng nói là dễ lắm, đi có nửa mai thôi, nhưng mà phải bỏ lại tất cả những cái đồ đạc, không được đem đồ ngủ, không đem gì kể cả bát bo để dưới. Thì cái câu nói ba thế này mới nói là sau khi suy nghĩ như vậy đó thì tụi con đa số là quyết định đi cái đường giữa, tại vì cái đường giữa nó rất là ngắn, không có cung cấp gậy đi lên núi, tại vì ngắn lắm, mấy đường kia họ cung cấp gậy để mình leo núi. Nhưng mà sau khi đưa thì mấy ông thầy thì các ông biểu bỏ hết đồ đạc xuống. Thì hỏi bây giờ tưởng sao, hỏi có ai giữ những cái đồ đạc, thường nó cho những cái lót cờ để mình bỏ vô giữ không, ông chỉ vô trong một cái kho rồi ông dục vô đó, ông nói đó bỏ đồ đạc vô đó đi, rồi để nó hỏi ai giữ. Ông nói cái chuyện đó là mất còn ông không có biết, nhưng mà mất còn không có biết, ông nói tại vì khu này nó mới vừa độc lập, nó đổi thì nó cũng có ông trộm cướp vô, nhưng mà muốn đi vô đó thì cái lệnh ông trên đó là, thành ra mấy bà nghe nói gì quản là dục vô cái kho, mà kho cái giống như cái kho thường thì dục vô mấy bà không bà nào dám đi hết. Thì nói giờ mà đi cái đường này nó ngắn, nhưng mà ông trụ trì để nó bắt là bỏ hết đi lên, hiểu chưa? Thành ra không ai không dám đi cái đường ngắn hết. Rồi xin đi qua cái đường bên này thì gai góc, nhưng mà nghe nói gai góc cái người nó sợ mình, nó gài mình cóc mình đồ lưng tà la hết, thành ra đâm ra cũng không dám đi. Thì tính đi qua cái đường bên tay này mà có đường 1 mai đó, thì cái đường đó thì cho gậy cho đem đồ lên, mà mặc thủ Lăng Nghiêm không ông nào, không có người nào thuộc hết, chỉ có 2 người sư cô thuộc là thủ Lăng Nghiêm, mà 2 bà đi mình bà đâu có dám đi, bà không dám đi. Thì nằm viên cái đoàn nó suy nghĩ lui tới hồi rồi, thì trên đó sau 2 tiếng đồng hồ không ai đi, chỉ có 2 bà sư cô. Thì 2 bà sư cô đó thì rốt cuộc 2 bà đó bà chịu đi, thì bà lên đó bà gặp được cái vị mà cao tăng đó thôi, là bà thuộc chú Lăng Nghiêm mới đi cái đường này, bà đem túi ngủ, bà đem hành trang rồi bà đi lên. Còn bao nhiêu cái đoàn đi này bây giờ, thì cái câu hỏi câu này cũng nói là tại sao kỳ vậy, mà của cái vị A La Hán, một vị thánh tăng mà lại đi đệ tử Việt Nam như vậy, quý vị thấy có điều không? Giờ quý vị trả lời không điều là sao?
thầy muốn gặp người ta đó, thì ông chỉ rất dễ, có ba đường. Một cái đường mà một mai á, cái đường mà hai mai đó, thì đường đó hồi xưa tuổi nó gần mình, hồi mà thời gian mà lộn xộn cái lộn quân phiệt á, của cái điện nó gần mình chốc gai góc đường, không ai đi gai góc dữ lắm, mắc cỡ rồi gai ba cái gai này gai kia khó đi lắm. Nhưng mà đường đó thì cho mày đi á, là coi mày đem đầy đủ hết. Rồi cái đường ở giữa đó, có 500 feet thôi, nhưng mà đường thẳng như vậy đó, ông bắt là dục hết, tất cả cái gì cũng bỏ lại vô cái kho để cho giữ. Mà hỏi thầy cái khách đây có ai chịu trách nhiệm, ông nói không biết, mất gắn chịu không biết, ông nói vậy thôi. Rồi cái một cái đường nữa đó, là bên đây đó thì đi dễ cho đem đồ hết, nhưng mà phải thuộc chú lên nghiêm, chỉ có hai bà sư cô đi trong cái đoàn nó thuộc thôi, phải không? Trả năm đệ thì đi lên, rồi bả lên trển, rồi bả về hỏi gì bả cũng không nói, cho bả hứa với ông thầy kia bả không được nói gì hết rồi chứ. Thật ra xuống lần coi như là xuống lên chập ngày, nói gì không được nói. Thật ra về cái bạn này bả tức quá, mới nói trời ơi con thầy con không đi miếng điện, nó đi gì đâu mà nghe nó thánh tăng tụi con tốn tiền lên trời đã được làm vậy. Vì tôi nói rõ cho quý vị nghe, ngài này rất là hay, ngài hay lắm. Hay cái chỗ nào? Bây giờ quý vị tu tịnh độ phải không? Tu tịnh độ quý vị dùng câu niệm Phật có không quý vị? Phải không? Câu niệm Phật. Tại sao dùng câu niệm Phật? Hả? Thì bây giờ tôi mổ xẻ cho quý vị thấy nè. Trước khi đi vào đó thì tôi phải mở xẻ cái câu hỏi này, tôi mới khai thị cái vấn đề cái ngày cao tăng bên đó. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trước hết con kính xin xin sức khỏe thầy. Kính thưa thầy, con có một vài thắc mắc xin thầy khai thị. Hàng tháng chúng con có một buổi tụng kinh sám hối và tụng giới. Trước khi vào khóa lễ, con có khoảng 10 phút tĩnh tâm. Lần tụng giới vừa qua, có một vài Phật tử mới tham dự và nêu câu hỏi như sau: thay vì ngồi thiền tĩnh tâm yên lặng, tại sao không niệm Phật? Con có góp ý là vì có một số Phật tử tu theo pháp môn thiền nên khi tĩnh tâm nên giữ yên lặng. Tuy nhiên Phật tử nào muốn niệm Phật thì cứ niệm Phật thầm trong tâm. Mục đích của tĩnh tâm là giữ tâm mình một chỗ, đừng để chạy tán loạn. Người tu thiền sẽ giữ tâm mình theo hơi thở vân vân. Người tu tịnh sẽ giữ tâm mình trong công Phật hiệu. Con cũng chia sẻ thêm là người tu tịnh có thể niệm Phật bất cứ lúc nào, khi quét nhà, rửa chén, giặt đồ, đi làm vân vân. Tuy nhiên có một Phật tử tu thiền ở trong đạo tràng, con chia sẻ rằng không nên niệm Phật khi quét nhà hay làm điều gì, vì như vậy tâm sẽ mắc hai cảnh và sẽ không đạt được định, mà có được định thì mới phát sinh trí huệ. Các bác lớn tuổi tu tịnh độ rất giữ niềm tin trong pháp môn niệm Phật. Tuy nhiên có một số Phật tử mới đến, nghe cái vị Phật tử tu thiền này nói như vậy thì hoang mang. Con rất vững tin trong pháp môn niệm Phật, vì và dù có bắt chết con cũng luôn vững tin ở 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Tuy nhiên con gửi email này là để khi thầy trả lời con sẽ in ra chia sẻ cho mọi người. Thú thật với thầy là con đã có một chút gì đó khó chịu khi nghe vị Phật tử tu thiền này chia sẻ như vậy. Nói không giận thì nói láo, nhưng con rất bực mình. Giận thì ít, mọi lo lắng cho các bạn đàn tu trong pháp môn niệm Phật bị thối tâm thì nhiều. Xin thầy từ bi thay thị, chúng con có thể niệm Phật khi làm công việc hàng ngày hay không? Điều thứ hai là nhà con lâu lâu có chuột cắn phá thức ăn. Trước kia chưa hiểu Phật Pháp thì con gài bẫy giết. Sau này khi hiểu Phật Pháp thì con không đặt bẫy giết nữa, mà đặt bẫy lòng, bắt rồi đem ra ngoài thả. Tuy nhiên rất khó vì bẫy lòng to lớn quá, mà chuột bên Mỹ thì nó khôn, nó không chịu vô lòng. Và do đó con không biết thầy giúp con giải quyết cách nào. Bây giờ đó, cái chỗ này tôi sẽ nói cho quý vị nghe cái điểm này. Rồi cái ông kia đó thì ông lại đánh một cái email để chia sẻ như thế này. Cái ông ở bên vực á: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin chia sẻ cho thầy những suy nghĩ của con trong vấn đề tâm bắt hai cảnh, nếu mình vừa niệm Phật vừa quét nhà. Kính thầy, theo con nghĩ thì tâm là sự suy nghĩ, còn quét nhà là việc làm của thân. Quét nhà và niệm Phật cùng một lúc đâu khác gì gõ mõ niệm Phật hay gõ mõ tụng kinh cùng một lúc. Chẳng lẽ lúc tụng kinh gõ mõ tâm cũng bắt hai cảnh hay sao? Chính vì tâm không thể bắt hai cảnh cùng một lúc, cho nên khi tụng kinh nếu mình không chú tâm vào lời kinh thì mình sẽ đọc sai. Kính thầy, theo con nghĩ thì tâm mình nhảy như một con vượn, nhảy rất nhanh, cho nên nếu lấy một thời điểm là một giây, trong kinh Phật nói một phút, thì mình có cảm tưởng là tâm đang nghĩ đến một điều cùng một lúc. Tuy nhiên trong kinh Phật nói một sát na là một phần ngàn của giây. Gõ một cái kinh như vậy là một giây, mà trong một cái cỏ đó là Phật chia ra một sát na là một phần ngàn của cái giây, thì tâm đã có những cái niệm nghĩ trong đó rồi. Trong một sát na là mình đã có suy nghĩ rồi. Con đã gặp trường hợp như sau khi niệm Phật gõ mõ. Nếu niệm Phật ra tiếng thì tuy là miệng niệm nhưng tâm vẫn có thể chạy đi lung tung. Lúc đó miệng niệm mà tai không nghe rõ, khi giật mình trở lại thì mới nghe rõ tiếng niệm Phật. Miệng niệm Phật hay tai quét nhà đó chỉ là một hành động quen thuộc, được làm theo thói quen, gọi là tập quán. Đó là lý do vì sao đôi khi trong lúc lái xe mình có thể quen một con đường nào đó thì dù đường đi làm hàng ngày mình sẽ lái đúng con đường đó, mặc dù hôm đó ý định đi đến một nơi khác, đến khi giật mình thì mới thấy mình lái sai đường. Và khi niệm Phật hết hơi thì mình ngưng niệm ra tiếng, nhưng tiếng mõ vẫn gõ đều. Lúc này nếu tâm mình niệm tiếp tục trở lại thì nhịp mõ thì mình sẽ nghĩ đúng 6 nhịp rồi bắt vào lại. Nếu tâm không niệm theo nhịp mõ thì chắc chắn khi bắt vào lại sẽ là 1 là đủ, 2 là thiếu nhịp. Điều này chỉ có thể cảm nhận được khi niệm Phật một mình. Niệm với đệ chúng hay người thứ hai thì mình chỉ cần bắt trở lại theo người chung quanh. Con xin chia sẻ để thầy giảng rõ hơn vào chủ nhật này, để chúng con đang có phân vân về một cái người đạo hữu thì nói rằng hả, niệm Phật là kỷ niệm khi ngồi vào bàn Phật, chứ không lúc mà vừa đi vừa quét nhà vừa nghĩa là làm chuyện mà niệm Phật đó là không đúng, thì đó là làm cho tâm phân ra hai cảnh. Thì bây giờ trở lại vấn đề nãy tôi đưa câu hỏi này để quý vị nắm bắt, rồi tôi sẽ trở lại cái vấn đề ông thầy Cao Tăng ở bên Miến Điện. Niệm Phật là phương pháp gì quý vị? Ấn Quang Đại Sư ngài có dạy thế nào? Ngài là cái tổ mới nhất của tổ Ấn Độ, của tổ ra bên Trung Hoa, là tổ về Tịnh Độ Tông, phải không? Ngài tịch năm 1940 là mới đây không quý vị? Mới. Thì ngài nói bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì phải kính, dưới thì phải hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn được, phải không? Làm việc làm cho người, hoàn thành cho người được hạnh phúc là chính, rồi mình là phụ. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm phải niệm Phật nhỏ nhỏ, niệm Phật, đúng không quý vị? Ngài nói khi đi, khi đứng, khi niệm Phật hiệu, đừng xem một cái nghĩ gì khác. Nếu có nghĩ một cái niệm bậy là nên bỏ ngay. Phải xem tất cả các người bạn đồng tu là Bồ Tát, mình là phàm phu, phải không quý vị? Phải không? Phải không vậy, đúng không? Mà chắc chắn ai làm được như vậy thì sẽ chắc được giảng sanh. Ngài có nói câu đó không quý vị? Đó là quy tắc tôi học ở Ấn Quang Đại Sư. Thì bây giờ tôi nói, đừng có bao giờ người tu thiền, người tu tịnh độ vào ngồi trong một đạo tràng, vì nó là hai cái phương pháp khác nhau hoàn toàn. Tôi nói cho rõ quý vị nghe, bên tu thiền là khác, tôi không nói bên nào đúng sai, nhưng mà hai cái nghiệp nó khác nhau, hai cái cách hành pháp nó khác nhau. Bên tu thiền là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ cho quý vị thành Phật ngay trong đời này. Và tôi nói thí dụ, người tu tịnh độ thì người ta kêu là tiệm tu, người ta từng bước ta đi. Thì trong này tôi dùng danh từ niệm Phật là gì? Là đạp gai thì lấy cái gì lễ quý vị? Quý vị đi trên đường quý vị đạp gai, quý vị có kêu lấy gì? Lấy gai mà lễ. Thì có phải là chúng ta dị vọng niệm, chúng ta nghĩ lung tung, thành ra Phật mới chế ra cái phương pháp niệm Phật là đạp gai thì lấy gai mà lễ. Chúng ta bị niệm ma, niệm thương, niệm ghét thì chúng ta dùng niệm Phật là chánh niệm để đè cái tạp niệm có không quý vị? Thì cũng vậy, hồi nãy trên con đường mà tôi nói con đường đầu tiên mà cái ông thầy Cao Tăng ở bên trong Miến Điện ông nói cho cái đoàn hành hương này đó, là có phải chúng ta đi tịnh độ là ngài cho mang hết tất cả tiền bạc vàng vòng đá quý theo không? Điểm đó thấy không? Không bỏ cái gì lại hết. Ngài cho cây gậy, cái gậy nó tượng trưng là cho cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, có phải không quý vị? Mà trên con đường trong gai mình mấy đó, mình hả mà đập gai lấy gai mà lễ, có phải không quý vị? Thành ra có phải là chúng ta đa số không nói nhiều, chúng ta có lòng tham. Trên cõi Đức Phật đó nè, cõi trên đó là lưu ly, pha lê, hột sòn, sa châu, mã não, trên đó thì bảy vàng cây báo, rồi chỗ nào cũng vàng dòng cũng đẹp, có không quý vị? Sống lâu rồi, trên đó còn là đại thượng nhân, không có tên có mấy bà tám ở đây khổ quá, phải không? Do đó mình có lòng tham, thành ra Phật ông thầy đó ông mới cho mình mang hết tất cả những vàng bạc đô la theo, có không quý vị? Quẩy mà theo, kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang theo nghiệp tham mà lên đó, có phải mà lên gặp ổng, có phải không quý vị? Hả? Thì ra đập gai là lấy gai mà lễ, tức là cái phương pháp niệm Phật đó. Người nào niệm Phật thì tôi cho thêm cái gậy là gì? Tức là trợ lực. Mà trên con đường đó được quyền mang theo đô la, được quyền theo mang giấy tờ, có phải là chúng ta khi mà về tịnh độ ít nhiều chúng ta có cái lòng thích cái tịnh độ mà ghét lại không có không quý vị? Hả? Những người nói qua Mỹ mà nói tôi không thích Mỹ, cũng phải tham của Mỹ có ngon hơn à? Bây giờ so sánh lại coi nè, tôi nói câu này là khỏi có biết lòng hết á, mà quý vị nghĩ nè, khi quý vị xách hai gia ly từ Mỹ lên về Việt Nam là xách đồ thơm hay đồ thối? Thơm. Mà từ Việt Nam mà xách qua là đồ thối hay đồ thơm? Hả? Như đó đủ hiểu rồi, phải không? Từ đây mà xách về đó, quý vị mở ra cái trời sẽ dùng chị hai sẽ chỉ cái đường. Ở đây nó không thơm mà về mở cái quần áo mình nó cũng thơm, thơm mùi Mỹ có không quý vị? Thơm nó trời là cái gì cũng thơm. Mà cái gì mình để ra mấy thằng hải quan về cổng nó cũng muốn lấy có không quý vị? Nhưng mà quý vị xách những cái mắm tôm, mắm ruốc, mắm cái gì, mắm quả hấp á, quý vị bà con quý vị cho quý vị từ dưới là đồ quý mới cho đem qua, mà qua tới đây cho mấy hải quan nó kêu lính bắt không? Hả? Thấy rõ chưa? Thì như vậy là những người đi Mỹ đều có lòng tham hết mới đi. Thì những người mà tu theo tịnh độ là ông thầy nó đi xa lắm, còn đi tới 2 cây số, nhưng mà tao cho mày đi vậy, cho mày mang bát bò, cho mày mang đeo hộp sòng đá quý đồ lên có quý vị. Đó là ông thầy ông nói là đó tu tịnh độ, ông hay quá chừng. Rồi cái đường ở giữa, cái ông đường bên kia là tu mật tông. Tu mật tông thì tao cũng cho tụi bay mang theo, phải không? Tu mật tông là gì? Đi mê thần thông, phải không quý vị? Ai tụng chú cũng mê thần thông, là tụng ai muốn muốn giàu được giàu, muốn muốn cầu gì đó được đó, cầu nghĩa là tụng chú này được kia. Thành ra đi con đường bên đây cũng cho cây gậy là thần chú, nhưng mà muốn như vậy là phải thuộc cái tâm chú thủ là nghiêm đã, phải không? Phải không? À, phải thuộc thủ là nghiêm rồi mới đi con đường này. À, nhưng mà cũng được mang, mà khó lắm. Thuộc ai mà thuộc được tâm chú là cái người đó là giỏi lắm rồi, căn lành lắm thì cũng được đi lên gặp ổng. Còn cái thứ á mà đi thẳng á, cái thứ đó mới ngon á, thứ đó là thiền tông á, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, đi thẳng lên buông hết, bỏ dùm hết đi, mà bỏ hết bởi vậy mới lên. Thật ra cái dốc núi nó cũng bằng nhau, nhưng mà tại vì hả mà mình bỏ hết vàng bạc vợ chồng con cái đô la thì đi nó nhẹ không quý vị. Bây giờ tôi hỏi ông Nga hồi đó ông là dân lính à, mà ông muốn lên núi ông mang ba lô càng nhiều là ông đi chạy lẹ hay là ông dùng hết? Dùng hết. Thành ra cái tâm tụi bay vậy, ta biểu đi đường thẳng lên, tụi bay không dám bỏ sợ mất. Thật ra như vậy là sao? Tham, phải không? Giờ thấy rõ ông thầy đó cao tăng là hàm tăng cao quá, cao chứ còn gì nữa. Thầy trò chúng ta đó đi vô chỗ nào là cũng mang hết, vô chùa thì cũng sinh ra cũng sách ra toàn là sinh lộc. Đi bất cứ chỗ nào cũng sinh, là qua Ấn Độ thì hái toàn lá bồ đề, rồi ra sông Hằng thì múc nước mà uống. Tôi nói từ Mỹ nó nói đó, hôm trước á bà Diệu Hảo đưa thầy cho một chén mà về đó, thầy đưa thử cho cái ông mà bác sĩ ở dưới cái phòng mà trong nhà ông nói trời ơi thầy ơi, con về con phân chất ra cái nước này á, thầy nói người nào mà chưa dám sanh thì cho uống cái là dám sanh liền, tại vì nó chỉ trùng đủ loại đó. Mà tại vì cái người Ấn Độ đó họ sống từ nhỏ họ có cái chủng trùng, tức là họ có được cái đề kháng rồi, còn cỡ như cái dụng trùng cho uống một ly nó vô là dám sanh ngay. Tại vì Dương Hảo bây giờ thầy con biết nó, con lấy miếng nước sông Hằng về nè, thầy về uống, tôi nói trước khi tôi uống tôi đưa cho bác sĩ kiểm dùm tôi, ngay đưa cho phòng bác, trời ông trời ơi, di trùng quá trời thầy ơi, mà di trùng độc không à. Trời ơi, cái ông Ấn Độ đó, cái ông thầy Miến Điện đó, ông cao tăng mới thử đó. Thì chúng ta cũng giống như vậy, gặp cao tăng tức là gặp Phật rồi, muốn gặp A-la-hán đó mà hả bạn buông hết đi, buông hết đi rồi thì mới gặp được cái nơi A-la-hán. Thành ra biểu bỏ bát bo, bỏ học sòn, bỏ vàng lại sợ mất thì còn ở đây đi. Hả? Hả? Thấy rõ chưa? Trời ơi, cái đường nó đường tắt nhất, ông nói đường tắt nhất mà không hiểu được câu con. Thật ra từ đây lên núi thì nó bằng nhau chứ làm sao mà đường nào được tắt được. Hả? Định lý mà mình học biết mà. Nó chỉ có đường thôi, mà ông nói đường thì ngắn nhất tại vì bỏ hết ba lô, bỏ hết những cái túi ngủ, bỏ hết 2 cái gì, mỗi người đi, người nào cũng 2-3 cái gia ly. Mà kéo lên núi nổi đó là đi đó, 2 cây số nó thành 10 cây số à. Đúng không quý vị? À, như vậy đó. Rồi cái người bên đây chú á tu bậc tông thì ngài cũng cho để lại gia ly hết, nhưng mà yêu cầu tụng cái tâm chú lăng nghiêm đi hả. Còn cái thứ mà tịnh độ bên đây này, tụi bay tôi cho đi lại lên đó, mình ham vàng bạc lưu ly pha lê mà đất bằng vàng, cái gì cũng ngon cũng đẹp hết thì cho tụi bay mang hết á. Nhưng mà đạp gai thì lấy gai mà lễ, tức là dùng câu niệm Phật, phải không quý vị? Hả? Thành ra tôi nói rõ, ông thầy này ông giảng hơi là ba tông của Việt Nam mình á, ông này là phải thánh tăng nữa. Vậy về viết thư chữ người ta vẫn thì ngu cỡ nào. Người ta thánh tăng thì ta chỉ phải như tôi giảng hết nước miếng, là giảng hết đủ thứ mà cũng đệ tử cũng nghe nữa, còn ta chỉ nói một câu đó thôi. Có 2 bà sư cô lên gặp gì không nói gì hết á, 2 bà sư cô đó không nói gì hết á, về không nói cho thành ra mấy bà này nó ống bích. Đi lên bị đi, nhưng mà ta nghĩ chỉ rất là ông giảng bài pháp là còn gì nữa. Bài pháp là bài pháp, như là vô tự luôn tự tìm hiểu. Cái đường đi thẳng lên núi á, đường giữa đi 500 cái gì có 500 mét thôi, nửa cái số ha. Nhưng mà cái đường này phải bỏ hết đồ, mất còn sợ mất thì thôi đừng có lên. Thấy không? Còn cái đường kia là trong gai đủ thứ chuyện, thì cái đường đó là tịnh độ ta cho mày mang, tại vì mình chỗ này còn tham nè. Tham là ăn thì châu ngọc, mặc thì áo châu, không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đâu linh hồi, tức là mặt khỏi môn mà nó trẻ hoài, thấy không? Ở trên nó ai cũng đẹp, ai cũng giàu hết á, thành ra tham, thành ra cho mày mang theo đi, mày đi đi. Nhưng mà cái câu niệm Phật á, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Bây giờ tôi đi vấn đề, trở lại cái vấn đề hồi nãy hai đệ tử nó hỏi. Người tu thiền thì bây giờ có phải là Phật Thích Ca ngài nói trong kinh Di Đà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày không quý vị hả? Như vậy Đức Phật mà 1 ngày tới 7 ngày mình đi đứng nằm ngồi phải niệm có phải không quý vị hả? Như vậy cái anh này làm ơn nghe dùng để nó tu thiền nó để dùng nè, phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày này Xá Lợi Phất không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi đó phải không? Có người nghe ta nói về thế giới cực lạc từ nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược cho tới bảy, và trong 1 ngày tới 7 ngày mà mình niệm chỉ mỗi 1 ngày không, 1 ngày đó con phải có đi cầu, con phải đi tắm, con có phải đi ngủ, con phải có ăn đó là con có ngồi hay con cũng phải đi giải quyết vệ sinh đi, thì như vậy là đi đứng nằm ngồi con phải niệm không hả? Thấy rõ chưa? Như vậy là coi kinh coi kỹ chút. Còn bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tu niệm Phật quý vị để ý dùng cái đi, tại sao quý vị lại sợ vọng tưởng hả? Bây giờ nước biển, bây giờ tôi ngồi tôi lấy cái thao nước trong cái sinh, tôi lấy cái đồ tôi quậy nè thì nó nổi lăn xăng, nó nổi sóng không, nó nổi sóng. Tôi để cái quạt nha, bây giờ quý vị muốn dễ nhất các quý vị về một một thao nước là lấy cái quạt máy để thổi, ok, thì nước nó lăn xăng không. Rồi bây giờ cái người tu tịnh độ á thì họ bị lăn xăng quá, họ lăn xăng quá thành ra giờ họ chỉ ngồi đó và họ dùng công niệm Phật, họ trụ vào công niệm Phật đó thôi, chứ họ không có lấy nước ra, không lấy sóng ra. Còn cái người tu thiền á mà nói là động sợ niệm như vậy tạp niệm á thì người đó đang lấy tay bóc lấy những màng sóng ra, đúng không? Nhưng mà tách sóng ra khỏi nước được không quý vị? Làm ơn tắt cái quạt đi. Cái quạt đó là gì? Cái quạt đó là gió thương, gió ghét, gió được, gió mất, gió khen, gió chê đó. Cái quạt đó nó thổi lên thành ra chúng ta mới có sống. Quý vị lười coi, quý vị nên nhớ nha, đừng có bao giờ mà nghĩ rằng niệm tới vô niệm nha. Niệm mà đến cái vô niệm á là quý vị khi quý vị ngủ quý vị có niệm không? Quý vị ngủ kêu là hôn trầm, kêu là vô ký nghiệp hả? Như vậy những lúc quý vị ngủ á, như vậy nếu mà quả thật nó không vọng tưởng thì cho quý vị ngủ hoài thành thật không? Thành rắn đó hả? Phải không? Như vậy đó là cho thấy rằng quý vị lầm lắm. Niệm mà tới chỗ vô niệm như con thỉ đó, nó đâu có niệm gì đâu hả? Nhưng mà trở thành là gì? Lục căn không đầy đủ hả? Cái người mà không có ý thức thì cái người đó làm sao mà được đi tu đây? Quý vị thấy rõ cái điểm đó không hả? Thành ra quý vị mà cứ ngồi mà tách nước mặt sống ra khỏi nước, sống với nước là một, mà chỉ vì chúng ta biết cái đó là sống chúng ta không chạy theo nữa thôi. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ ở trong chùa này nè có thằng diệt cộng, nó cài người vô, nó cài vô trong này để nó phá hoại tôi, mà khi tôi đã biết thằng đó là diệt cộng cài vô thì tôi còn bị nó hại được không quý vị? Không hại được. Thì quan trọng là những cái vọng tưởng chúng ta khởi lên chúng ta đừng theo. Bây giờ đi ngang chỗ đó bên đây sale, bây giờ thấy rõ nè, Black Friday nè, bây giờ thấy rõ không? Ai mà hành mấy đứa nó ra nó ngủ từ nghĩa là tối là khách cho mời ra ngủ ngoài đó, quý vị có thấy rõ chưa? Có những đứa nó đi kiếm, nghĩa là cái mặt kinh nó kiếm không có, rồi có đứa trời hành nó không hả? Quý vị thấy rõ ràng trời hành không? Mà ai mà nó ra nó ngồi nó cười nó vui, mà trong khi mình ở đây mình thấy nó khổ như địa ngục, nó lạnh run và nó ngồi nó canh đó, rồi chỉ mà nó mở ra cái chạy vô mua, rồi bữa nay quý vị ra coi nó sắp hàng nó trả giá và nó đi trả thì tên phải đó, có không?
Mà bây giờ chặt cũng mua được cái gì chứ?
Chắc có gì đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy đó, ai mà nó dụ cái đó, người mà hiểu đạo rồi đó hả, mà mình vừa khởi một niệm, phải cái niệm tham không, nó để sale 50%. Tôi nói cho quý vị biết, những cái gì sale ngon là tụi em lo duyên nó mua hết rồi đó quý vị hả, đúng không quý vị? Có gì tới quý vị, nó để 1-2 cái giỏ thôi, bây giờ nó để một cái món sale mà tới 1.000 người đổ vô thì bán được cho ai đi hả? Giống như chơi trúng số vậy, rốt cuộc là quý vị vô đó là quý vị lỡ rồi, là lỡ ngủ cả đêm tới sáng rồi thôi, giờ lỡ mua lại 1-2 món gì,
mấy cái món khác không
à? Chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra là cái đó ai hành mình đây, thành ra cái vọng tưởng của mình vì cái tham mà bị ta gạt, có phải không quý vị hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mà mình nó khổ là do đâu khổ? Mà hả, mình biết được đó mình cười, mình không vô nữa thì làm sao? Tại vì mấy người đó họ chạy đi vọng tưởng, họ nghĩ họ tưởng tượng chạy cái món đồ này sale chắc ngon lắm nha, nghe nó rẻ trên tivi bữa nay sale 70%, 80%, 90%, thành ra cái đó là những cái mà mình khổ, thấy rõ chưa? Mà khi biết rồi thì nó dụ mình biết được, thì mình biết được cái mặt thật của nó là không có tham nữa, không chạy theo nó thì tự nhiên ngay đó mình hết khổ rồi. Chứ ai mà hành này vô đó, quý vị thấy như bây giờ tôi phạt quý vị ra đó, mà bữa nào tôi nói Diệu Trung ra đó chắc cái mời nó phạt Diệu Trung đau khổ lắm, mà bữa nay Diệu Trung nghe sao Diệu chạy nó sung sướng lắm, thấy rõ chưa? Thì như vậy tịnh độ là gì? Hả, tâm mà vui thì cái đó là vui à, mấy người nói cái tịnh độ đó, thấy không? Còn mình mà bắt ra ngồi đó là địa ngục đó, quý vị thấy rõ chưa hả? Mà tâm tịnh thế giới tịnh, ai làm mình dơ quế mà mình đòi về tịnh độ, mình phải tịnh ngay bây giờ đi thì phải về tịnh độ đó hả? Quý vị thấy rõ không? Ngay tụng kinh, bởi vậy khi mà đọc kinh ra chúng ta biết là kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết, nghĩa là muốn biết rõ ba đời chư Phật là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời như thay, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết chi tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo, tịnh độ cũng do ta tạo ra. À, quý vị thấy rõ. Và cái Hoa Kỳ này cũng là do cái vọng tưởng của những người di dân đầu tiên tạo ra một quốc gia như thế này thôi. Quý vị thấy rõ. Thành ra chúng ta tu hành, chúng ta thấy rõ, người tu thiền thì họ phải kiến tánh, mà kiến tánh không có nghĩa ngồi đó là bật hết tất cả tư tưởng, mà chúng ta đừng có sợ cái vọng tưởng vọng niệm, mà chúng ta hãy dùng chánh niệm vậy thôi. Chánh niệm hồi nãy đọc kinh nè, có phải nãy quý vị đọc kinh đã nói đến bàn cái đoạn đầu không? Vô lượng những gì nó chứng đạo là hát cho quý vị, mà nghe Phật xong rồi thì dai dai tóc dựng lên, khóc khóc sức đỡ có không? Còn phiền não không? Mà trong đọc trước thì nó phiền não đã hết rồi, có không quý vị? Các vị này phiền não đã hết rồi mà tại sao nghe Phật trình niết bàn lại khóc ra khóc ré lên hả? Và cái điểm này thì nó tự giảng cho nghe, bởi vì những bộ kinh đó quý vị đừng có lầm, cứ nghe họ nói. Thành ra tu thiền á, mục đích là sao? Là mình trở về với cái tánh nó bản nhiên của mình. Bây giờ tôi nói rõ cái điểm này nè, có phải rằng mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó, nó tu nó mấy chú tiểu, bây giờ quý vị thấy nè, quý vị nhìn mấy chú tiểu tôi lăn xăng trên dưới center đó, nó vui không? Nó đi thì không nghe hàng, nó lắc không nghe, mà nó ăn uống nó hồn nhiên có không? Cái gì nó làm cho hồn nhiên? Quý vị nhớ lại cách đây quý vị hồi còn năm sáu tuổi, quý vị hồn nhiên không? Cỡ như cái thời quý vị, nhất là Diệu Trung thời chiến tranh á, Diệu Trung á, thầy sinh ra là cũng là cũng còn chiến tranh, mà cô Diệu Trung sinh ra là thời pháp dạy dặt á, nhưng mà cô Diệu Trung thấy ba má cô lo tùm lum, mà cô cũng nghĩ lo có không? Mình tỉnh bỡ à, nhưng hồi thầy nó vậy đó, sống hồn nhiên, hồn nhiên, hồn là cái tâm, nhiên là cái tâm bản nhiên của mình. Đứa con nít đó tại sao mà nó chơi nó thanh tịnh? Tại vì nó sống bằng cái tâm bản nhiên, còn mình sống bằng cái tâm vọng tưởng đó quý vị. Quý vị có thấy rõ không? Con nít nó vô chùa nó chơi với nhau á, nó rất là dễ thương nhau, mà nó dễ thân nhau lắm. Quý vị dục đứa Mỹ đen, dục đứa Mỹ trắng, dục đứa Philippines, dục đứa đại hàng, nó vẫn chơi với nhau bằng cái tâm bản nhiên. Còn dục mấy bà mình vô mẹ mẹ là đại hàng á, mẹ Mỹ đen á, quý vị có thấy rõ không? Con nít á, nó ăn là nó ăn thôi. Quý vị kêu nó lên nó ăn cái này nó thích nó không thích, mà no. Nó vừa ăn mà nó thấy còn đói là nó muốn ăn nữa. Còn mấy bà táo mình nó nhiều khi thấy bữa này ngon quá mà mình phải làm chảnh chút chứ, no rồi mình sống giả dối không à. Quý vị có đồng ý không? Con nít nó sống rất là tâm thật, phải không? Mà ngon lành thì nó nhào nó ăn chứ nó không có chê khen nha. Còn mình á, mình lên đây bữa nay nè, chắc bữa nay là bà xăm bà nấu, bà ghi lộn dưa bà nấu, bà còn muối nè, có không? Còn mấy đứa nít mặn là mặn thôi chứ không nói bà xăm, không có vọng tưởng. Thành ra khi chúng ta tu á, vô tình á, chúng ta bỏ mất cái tâm bản nhiên của chúng ta. Mà tâm bản nhiên tức là cái tâm hồn nhiên. Bây giờ để ý coi, thành ra chúng ta chơi với con nít chúng ta dễ phiền não hay là chơi người lớn dễ phiền não hả? À, thấy rõ chưa? Quý vị để ý coi nè, mở một ngôi chùa đàn na đến thí, đóng góp công thầy công trò, bắt chuột dọn rác đủ thứ tiền để làm ra. Nhưng mà có phải từ cái ngôi chùa này thì những Phật tử đệ tử của thầy vào đây thì có người là kết ân mà có người kết quán từ cái ngôi chùa này ra, có không? Có không? Có phải không quý vị thấy không? Rồi từ một cái làng Di Đà vô đó ở thì có người vô đó được lợi lạc, mà có người vô đó để kết quán ở trong đó vì việc nghiệp sản sinh ra chuyện, có không quý vị? Từ đó chúng ta thấy rõ là chùa nào nó cũng vậy, vì chúng ta không sống bằng cái tâm bản nhiên mà sống bằng cái tâm tính toán. Bởi vậy tôi mới nói rõ là quý vị, nhiều khi á, chư Phật ở trên nhìn thấy chúng ta tu hoài mà chúng ta không có nắm được kinh của Phật. Quý vị để ý coi, những cái bộ kinh như là kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết di tâm tạo, kinh Pháp Hoa là quý vị thấy rõ là nói về đó hoa sen à, trong bùn mà vẫn chẳng thôi tanh mùi bùn, có phải là ngay trong quế độ mà trở thành tỉnh độ không? Quý vị thấy cái loài chư thiên á, họ hóa sanh lên đó là họ hóa sanh lên tay của người mẹ, người cha, các thiên phụ thiên mẫu, cho họ đâu có hoa sen. Chỉ có nhân dân cõi cực lạc mới sanh từ cái hoa sen ra. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ chưa hả? Mà cái hoa sen từ đâu chúng ta? Hoa sen á, là nó phải sống từ những nơi mà có bùn, có nước dơ thì nó mới sống được, hay là nó sống chỗ sạch? Để ý kỹ nha, có phải là chúng ta hoa sen chúng ta nở là ngay cõi Ta Bà này không quý vị hả? Ở đây cái cõi quế độ này nó mới bung nó, con thấy rõ ràng này. Con nếu mà ông chồng hạnh phúc quý vị coi, những cái người đó như cái ông này nè, vợ mà không bỏ đi không bao giờ gọi họ ở thầy thăm thầy, vợ bỏ đi không bao giờ hỏi hả? Phải không? Thế đó, con hồi xưa cũng vậy, con ông chồng còn thương, bây giờ thì đi ra quẩy ngồi để xếp hàng mua xeo chứ. Giờ này là quay phim là thấy Nguyễn Hạnh ngồi xeo với ông xã xeo rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ tan nát đi đến chùa thì cái ông cha này cũng vậy, đệ tử của thầy mấy năm không bao giờ nó gọi á. mà gọi xong kiếm giùm vợ con, giờ nhắn cái xanh đến mình thoát lên giùm để kêu vợ về, phải không? Thay vì tìm con vợ, thay vì tìm mình coi, tìm mình cái mình ở đâu, phải không? Là ai làm cho mình khổ, ai làm cho mình quế. Thì từ chỗ đó chúng ta tu, mà chúng ta để ý dùm thôi. Những cái bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca Ngài chỉ muốn chúng ta là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cái gì thấy rõ không? Cái người mà tu á, mà lớp một á, mà khổ quá chịu tụng Địa Tạng đi, tụng Thị Sám đi, tụng Lương Hoàng Sám đi, tụng Sám Hối đi, đó là cái người tu tiện tu. Còn cái người thẳng á, đem cái nghiệp đó đi thôi. Hả? Cái nghiệp không có thật thì không ra nghiệp, mà nghiệp không thật là sao? Nghiệp không thật là gì? Mình phải chỉ cho họ cái thân này không thật. Cái thân này nó ra không thật thì tài sản cũng không thật. Mà tài sản không thật thì chồng con cũng không thật. Mà chồng con không thật thì những cái gì chồng con lấy nó cũng không thật luôn. Hiểu ngay đó thì người đó hết khổ ngay lúc đó luôn. Chứ không có đợi lòng vòng gì hết. Chứ là trực chỉ. Còn cái loại kia, con ơi, giờ tụng Địa Tạng đi con hen, tụng Lương Hoàng Sám đi hen, rồi Sám Hối đi hen, rồi đi Tam Bộ Nhất Bái hay con không xong con qua Ấn Độ đi con lại bên đó, nhìn Diệu Trung lại hết nghiệp lẹ lắm. Hồi Diệu Trung qua bên đó lại đó, mấy năm trước thì giữ cái 4 đứa cháu lại đã là giữ 8 đứa luôn. Thấy không? Có mấy người nói, mấy ông thầy Tây Tạng tụng chú hay lắm, khen cái tôi nói trời ơi, thầy ơi, có cái bà kia bà rủ con bây giờ qua cái ông thầy đó đưa cho cái miếng vàng là ông tự chú rồi ông về đeo là linh lắm. Tôi nói trời ơi, ổng mà linh thì ổng trì cho mấy Trung Quốc chết ở đâu thì nạn như mình đấy. Phải không? Tuy thì tạng nó linh nó đâu nó chạy làm thang như mình đấy, đúng không quý vị? Phải không? Nó tụng cho mấy hồ cẩm đầu rồi chết mẹ hết chứ đâu có, phải không? Tụng cho cái nghiệp thôi. Quý vị nhớ rõ Tây Tạng thời xưa mấy ngàn năm về trước đó nó đánh với Trung Quốc theo tu luôn á, Tây Tạng á. Nhưng mà tôi thuộc cái người Tây Tạng, nó có một cái thế này, người Tây Tạng mà họ chuyển tuyển tăng quý vị đừng có lầm. Quý vị thấy ông Tây Tạng nào quý vị cũng lầm, quý vị chết rồi. Tôi nghiên cứu về mật tạng tôi mới biết thế này, trong cái bộ của Ngài Liên Hoa Sanh đó, mà bộ mật tông của Hòa Thượng Ký Châu để lại đó, ở bên dân Tây Tạng á, con trai á mà cứ vừa 7 tuổi á là bắt buộc trong gia đình á, là coi như là bao nhiêu đứa con trai đó là phải để là một đứa ở nhà thôi, còn dù 5 đứa con trai là 4 đứa phải vào tu viện hết. Mà vô tu viện không phải nói là trở thành là những vị lạc ma hay là những vị thánh tăng đâu, mà vô đó đó nó tách ra đứa mà giỏi về âm nhạc coi là ông thầy về thổi kèn, rồi giỏi về bác sĩ là ông thầy về bác sĩ, rồi giỏi về võ là ông thầy về bảo vệ. Thành ra đó, những ông tăng mà quyến võ, những ông tăng lính, rồi có những ông tăng chuyên môn nấu cơm. Thành ra vô đó mình cứ thấy đặc y, mình cứ tưởng là ông thầy không phải bên đó, tại vì nguyên Đức Lạc Lai Lạc Ma là một vị nguyên thủ, mà toàn thể đó là những vị tăng sĩ trong đó đều là những người lính đó, đó. Có những ông lính mà chuyên môn đó là tăng sĩ mà bắn cung bắn nhựa bắn dội để đánh giặc. Thành ra chúng ta cứ thấy lầm về tưởng vậy không phải, mà trong khi đó, đó trước khi vào cái viện đó, đó những đứa trẻ mà khi vào viện chẳng hạn như có những khóa mà nhập vô những cái tu viện đó, đó là đầu tiên á đứa nhỏ nó vô tới nơi là nó bỏ đói, mà trời ở Tây Tạng nó lạnh lắm cái gì, mà ngồi ở ngoài đó mà ngồi thiền 24 tiếng ở ngoài tuyết á mà chịu nổi mới rớt được, thì 1000 đứa một khóa đầu tiên nó vô á rớt hết còn được chưa được 10 đứa, mà đứa nào mà chịu không nổi bỏ chạy vô là rớt 10 đứa. Nó ngồi vậy mà một đêm nó sáng là tuyết mà ngồi chịu được, nó lạnh á, rồi nó không cho, rồi bước vô khỏi trong là chưa được, mới vô tiết vô trong cái công phải 24 tiếng nữa ngồi không được ăn nữa, nhịn đói 24 tiếng nữa rồi lên, rồi là khi mà nó bị xả là chạy, mà tê chân 2 ngày là bỏ chạy không kịp, nó đếm bao nhiêu tiếng không chạy là coi như rớt. Thành ra 1000 người rớt cho nó được 1 người 2 người thành thánh tăng thôi à. Thành ra quý vị đừng có lầm, con nít bên Tây Tạng á coi về mật tông mới hiểu, nó đẻ ra đó là vừa đúng nghĩa là 1 tháng cái ngày mà thôi nôi của nó đó, là nó đem cái nước lạnh đó, quý vị biết lạnh của mình không thấm cho nó đâu. Tây Tạng là nó cao tới 4000 mét, tức là khoảng 13000 feet, nó cao bằng những núi Rainier đó, thấy không? Quý vị lên núi Rainier mà nhảy lạnh thế nào, Rainier của mình đó, rồi nó nhúng vô nước lạnh, nó đứng nó nhúng nước lạnh, nó nhúng như nó đứng xung quanh nó tụng của mình đi bắn hồng, nó nhúng như vậy trong 20 phút, nó nhúng từ thằng nhỏ đỏ đến tiếng nó chạy từng chết rồi, nó lấy ra 10 đứa chết tới 8 đứa rồi. Nó nói như vậy, nó nói như vậy đó để gì, đứa nhỏ này sinh ra thời tiết này nó không chịu nổi cái lạnh là nó sẽ chết đi, thành ra là thà là nó chết trước nó không có khổ. Thành ra đứa nhỏ nào mà nhúng như nước lạnh mà chịu được sống, đứa đó là mới chịu được cái sức đề kháng nó mạnh lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị đọc những cái cuốn mà của ông kia có nói mà. Thành ra không phải thầy nói cái chuyện này nó láo mà có thật đó. À, rồi đó, khi mà đứa này chết xong là nó đem nó xé ra nó dục cho chim ăn. Rất là người Tây Tạng họ coi cái thân này là nó nhẹ như là bông hồng vậy đó. họ coi cái này giống như cái vỏ để chứa cái phần linh hồn thôi. Thành ra đứa nhỏ phải sinh ra đời mà đứa nào nó còn sống được á, mà bên Tây Tạng nó có cái hay thế này, con nhà giàu nó thì phải cực khổ kinh khủng, nó con nhà giàu mà đi vô học trường thì nó hành hạ cho chết luôn. Con mà của quan có tướng rồi hả, những ông con có cuộc đời nó nói về Tây Tạng quyền môn á, nó nói về cái ông đó là con của một ông thủ tướng rồi, nhưng sao đặt lại là ma thôi, mà đi học nó quýnh từ 4 tuổi rồi nó bắt lên lưng ngựa cởi rồi, mà cởi không được nó quýnh cho cả chân luôn á, học võ nó quýnh tàn tật luôn, tại vì nó nói tụi bay nhà giàu phải cho tụi bay khổ, thành vô học á con nhà giàu bên đó là học khổ ăn cực, con nhà nghèo thì cho ăn sướng tại vì nó đã khổ rồi, cho nó ăn sướng, vô đó tu sĩ mà xuất thân nhà nghèo vô được quý thầy đặt ma ưu đãi, còn con nhà giàu vô á, con nhà nghèo vô á thì 6 giờ mới dậy, con nhà giàu vô 2 giờ nắm đầu dậy rồi, để chi sau này mày mới biết thương người khổ, nó hay không quý vị? À, hay dễ sợ luôn. Thôi mày bóc đứa này trong này lửa, đứa nào nhà giàu không cho ăn, đứa nào nhà nghèo cho nó ăn sướng. Như vậy đó, họ dạy tương như vậy đó, họ có cái bình đẳng lắm, họ rất là bình đẳng, mà họ hay cái chỗ là con mà càng nhà giàu đến nỗi bên đó mà sinh ra là quý tộc họ rất là sợ, tại vì họ thấy coi như là con mà sinh thân nhà giàu là một cái gì kinh khủng lắm, là ra ngoài là bị ra tò đó, ở tù á mà hả, mà con nhà giàu tội nặng hơn, phạt nặng hơn. Mà bên Ấn Độ, bên Tây Tạng cái thời bây giờ thầy biết, mà thời còn Đạt Lai Lạt Ma là không có nhà tù, những người tù đó nó đeo bảng rồi nó cho đi ăn rồi, đi lang thang đi xin ăn thôi, nó lên án nó chỉ đeo cái bảng rồi nó cho đi xin ăn. Rồi ví dụ như mình bây giờ nè, có mấy người tù ở đi đó, thì những cái ngôi chùa đó có nhiệm vụ cho họ ăn, giống như là ăn mài vậy đó. Rồi cái ngôi chùa đó những vị tăng nó phải giảng làm sao cho những cái đám đó trở thành hết có làm bậy làm bạ. À, nó bắt những người đó đi lại làm ăn mài, rồi đến những ngôi chùa đó nuôi, ghi danh những ngôi chùa này nuôi bao nhiêu tên tội, rồi cái chùa đó phải dạy cho những cái đứa này từ từ nó hết còn những cái đó, mà khi trong ngôi chùa nó xác nhận nó trở thành người tốt thì nó mãn án, nó không có nhà tù. À, thành ra cái hay của nó là mấy đứa con nít nó huấn luyện dễ sợ lắm, nghĩa là 4 tuổi nó đưa vô mà nó rớt ra rồi, những khi mà 1000 đứa nó lọt vô trong cái tu viện, thành ra chúng ta đừng có lầm thấy mấy ông tăng qua đây không phải đâu, mấy cái vị đó họ mới đi lang thang ngoài đường, họ ở trên núi họ biệt tu, họ tu đặc biệt lắm, họ tu để mà họ tiến thành những người đa số mà được vượt cho đó, thì những người đều là tái sinh trở lại không à, họ mới chịu được những cái đó chứ không phải như là lang thang vậy đâu. Thành ra quý vị lầm, thành ra có nhiều người mê tín nó cứ nghe thấy sư Tây Tạng là cứ mời qua, không phải đâu, là những cái sư đó chỉ đi vận động gây quỷ được cho, rồi chúng ta lầm nữa. Trung Quốc bây giờ nó cũng có những sư Tây Tạng, nó cũng là sư quốc danh. À, Tây Tạng bây giờ ngay cả quý vị biết nước Tây Tạng nó có một cái truyền thống thế này, khi mà Đạt Lai Lạt Ma còn sống là nước Tây Tạng không bị mất, quý vị nên nhớ nha. À, nó không phải như mình đâu, ngày nào mà ông Đức Lợi Lạt Ma chết là con nhớ Tây Tạng bị mất rồi đó, nếu mà ông không tái sinh được đó. Bây giờ Trung Quốc nó mới đặt ra một người tái sinh giả bên đó, nó làm bên đó, nhưng mà dân Tây Tạng nó cũng, bây giờ khi ngài Đạt Lai Lạt Ma mà ngài đã giúp được rồi đó, thì ngài trốn được qua khỏi rồi, thì coi như hiện giờ nó coi bị Trung Quốc xâm chiếm, nhưng mà Đức Lạt Lai Lạt Ma vẫn còn, thì nước Tây Tạng vẫn là còn. À, tinh thần nó khác gì lắm, mà quý vị thấy rõ là khi họ mở thần nhãn một đứa nhỏ đó, là họ đưa vào trong đó, họ đưa vào trong một cái phòng, chẳng hạn như thầy khi mà thầy chết mà thầy muốn trở lại nữa, tất cả những kinh điển, những cái gì thầy dịch nó để trong cái phòng đó, mà khi mà nhận dạng được mấy món đồ của thầy rồi, nó xác nhận là một vị tái sinh rồi đưa về, thì đưa thầy về ở những cái gì mà thầy thường làm, thầy nói những cái bài vở, những cái hình ảnh đó, nó đập vào đầu thầy, và khi thầy khôi phục trở lại đó, là thay vì thầy phải 30 năm sau thầy mới khôi phục, thì bây giờ chỉ có 1 năm sau là thầy khôi phục hết. Đứa nhỏ nó 7 tuổi 8 tuổi rồi, nó khôi phục lại tất cả những gì của nó, được những gì thầy có, nghĩa là xác nhận, rồi họ đưa tới những cái chỗ mà dù như thầy chết rồi, thầy để cái xác thầy đó xác rồi chìm thân rồi, cái sau đó đời sau thầy trở lại, nó có cả 80-90 cái xác như vậy đó, mà mình đi vô tự nhiên mình nhận ra cái xác của mình đó. Thì cái đó là có những cuốn mà ông Đồ Nhãn Thông đã dịch rồi quý vị coi, nhưng mà trong Mật Tông mà nói bên Tây Tạng là họ kiềm tăng rất là khó, chứ không phải như chúng ta. Một cái tu viện đưa vô, còn có những tu viện mà đào tạo mấy ông tăng bữa củi, ông tăng gánh nước, ông tăng thợ hồ, ông tăng thợ mộc, ông tăng làm lính, cái nó nhiều lắm. Thành ra trong đó nghĩa là tất cả cái xứ đó là con trai là phải là tăng rồi, mà người mẹ họ đẻ ra họ giao con là coi như là 7 tuổi đi là không bao giờ chỉ nhìn mẹ được 1 lần 2 lần thôi, chứ không có chào hỏi nữa, họ cắt ái rất là lẹ. Nó vì thấy như vậy nó thành ra nó có cái hay là nhà giàu bao nhiêu thì cho những khổ bấy nhiêu, để biết sau này thương mấy người nghèo. À, còn mình ở đây cũng có con mà ở bên đó là Việt Nam làm sao vậy, con mà con lớn thì sao, cái gì con mấy ông lớn thì sao? Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì điếm đô la. Nghe dù việc nói câu này có lý à. Vậy thôi giờ con với ổng thì cậu đầu làm việc chùa với sư cô.
Con muốn điếm đô la đó.
Bây giờ tôi nói tiếp nè. Thứ hai là kinh pháp của Phật. Pháp của Phật dạy chúng ta về lý nhân quả, lý nhân hồi, lý nhân duyên rất rõ, rất khoa học. Như nói gieo nhân thì gặt quả, người làm nghề nông lựa giống tốt, sửa soạn đất sạch, nước phân đầy đủ gieo giống xuống, giống tốt nên cây lúa tốt, bông lúa nặng trĩu, nhiều hạt vân vân. Từ hạt giống tốt đem lên quả tốt là điều tất nhiên, không ai chối cãi được. Chúng ta không thể nói rằng muốn trúng mùa không cần lựa giống tốt, không chăm sóc kỹ, không làm cỏ bón phân, cứ mỗi ngày ra bờ ruộng chắp tay nguyện Phật trời cho con lùa trúng lúa, không chịu gieo giống, không chịu tạo nhân mà đòi có quả thì trời Phật không bao giờ chấp được, đó là lẽ thật. Muốn được quả tốt chúng ta phải tạo nhân tốt và những duyên phụ thuộc cũng phải tốt mới được. Có nước, có tưới, có bón phân, đó là những duyên phụ thuộc. Từ lý nhân quả này chúng ta sẽ thấy mọi việc trên thế gian không có gì xảy ra một cách bỗng dưng, phải đi từ nhân tới quả. Nhân mình làm tốt thì quả tốt, nhân mình làm xấu thì quả xấu. Biết được nhân quả rồi chúng ta nên ngừa đón từ nhân, không tạo nhân xấu mà tạo nhân tốt, không tạo nhân dữ mà tạo nhân hiền, đó là người biết tu. Người sáng suốt chọn nhân tốt để gây dựng cho cuộc đời mình được kết quả tốt, chẳng những tốt trong đời này mà tốt ở đời sau nữa. Cái chỗ mà tôi nói cái câu này, có một Phật tử họ nói là thầy nói thân người khó gặp, con không có tin, nhân loại càng ngày càng đông mà con thấy. Tôi nói nè, hồi đó tôi nói câu đó với hòa thượng ân sư tôi đó, ông nói thân người khó gặp tức là nói về cái kiếp tới của mình, không nói kiếp này nha. Quý vị ngẫm lại coi, Phật nói đó, muốn làm người là giữ ngũ giới. Quý vị giữ tròn ngũ giới chưa? Hả? Trong kiếp này đó, cái giới sát đầu tiên đó, hả? Thầy trò chúng ta đi trên này cũng đã đạp sát rồi. Chúng ta ăn chay mà trồng những cái cây rau cỏ cũng phải xịt sâu rồi, đừng nói giận mặn. Hả? Rồi, mà Đức Phật nói đó, thân người khó gặp là tôi nói những cái kiếp tới của quý vị thôi, đừng có nói kiếp dĩ giảm đi. Cho thấy rằng dĩ dãn cái gì nó tu dữ lắm mới được đọt cho thân người nha quý vị, tiền kiếp đó. Mà kiếp này quý vị ngẫm lại coi, đừng có nói mười giới, đừng nói là bồ tát giới, đừng nói gì ngũ giới chưa tròn chưa. Mà ngũ giới không tròn á thì không được thân người. Vì Phật nói trong cái nhân thừa, Phật giáo có năm thừa, nhân thừa là cái đầu tiên, rồi tới thiên thừa, ngũ giới rồi làm Phật thiện nữa là làm được chư thiên, rồi tới là thanh văn thừa để đi tu mà trở thành những bậc mà tiến tu đầu hoàng thấp nhất cho tới a la hán là cao nhất. Rồi tới là duyên giác thừa, là những người không đi gặp Phật tự tu, tự tìm hiểu đấy, kêu là duyên giác thừa. Và cuối cùng tới Phật thừa. Thì như vậy Bồ Tát Phật thừa. Và tôi thấy bây giờ thân người khó gặp là tôi nói cái kiếp tới quý vị nè. Quý vị, bởi vậy vừa rồi đọc kinh nói với người thất độ, sau này dịch tôi mới cuốn gì kiếp sau sẽ được làm người, sinh ra gặp Pháp sống đời chân tu. Nói gì dở vậy, tôi nói trời ơi, không có dở đâu. Kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp Pháp mà sống đời chân tu, dắt diều và bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, luộc căn tam nghiệp thượng hòa, tức là nói bắt tay ngôi lưới đầy đủ, mà nghiệp tam nghiệp thân khẩu ý mình không có bị gì nghịch hết đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị nhìn lại tiền đồ của Phật giáo 20 năm nữa coi, quý vị thấy suy chưa? Bây giờ quý vị biết siêu quốc danh rất là nhiều phải không? Nhưng mà tôi lâu nay quý vị không thấy cái tai hại của siêu quốc danh phải không? Bây giờ quý vị thấy cái ông thầy hung đàm những thân, quý vị thấy chấn động chưa? Chấn động chưa? Làm thối tâm ở những người chưa? Rồi bây giờ quý vị coi những cái, có những cái bé nó lừa lên sư mà đi bắt súng nữa. Có đội mũ cối bắt súng đâu mà đó. Rồi sư mà bây giờ hút thuốc đầy từ ông chú tiểu 7 tuổi vậy đó, hòa thượng tăng được có không? Nó đầy trên mạng hết rồi. Thì những cái ông tăng á mà đào tạo đàng hoàng trước năm 75, ngay thời này cũng có chân tu, tôi không nói là có đủ hết, nhưng mà cái số chân tu đời này nhiều hay là ít cái gì? Ít lắm. Rồi cái lớp lớn á, cái lớp hòa thượng mà cái hàng 8-90 tuổi, 20 năm nó còn sống không cái gì? Chết hết rồi. Rồi bây giờ á, 20 năm nữa tôi cũng đã tóc mấy rồi. Rồi cái lớp cỡ tôi rồi đó là cũng đi hết rồi. Rồi cái lớp mà từ ở Việt Nam nó đào tạo, nó đưa qua. Ha? Tôi nói cho quý vị biết, những cái người mà học từ tiến sĩ Ấn Độ đó, họ sẽ khi mà họ tốt bằng tôi tiến sĩ Ấn Độ là họ không tin có kinh A Di Đà, quý vị có tin không? Quý vị hỏi thì tại vì sao? Những người đó qua bên đó học ở bên Ấn Độ, mà Ấn Độ là cái nước bị gì? Bị tụi Hồi giáo nó tàn phá. Đại học Ananda có nhớ không quý vị không? Nó viết hết tất cả những kinh điển rồi. Quý vị nhớ nha. Nó chỉ còn sót lại có một số các hệ kinh Bali thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra qua những ông tăng qua đó toàn là cư sĩ dạy không nha. Không có ông thầy dạy nha. Học ở Đại học Phật giáo á, mà toàn là cư sĩ dạy. Rồi ở bên đó những kinh Đại Thừa này nó không có được duy trì. Sở dĩ Trung Hoa nó còn là gì? Trung Hoa không bị Hồi giáo tàn phá. Trung Hoa là một nước mạnh. Quý vị nhớ nha. Cái thời đó thời nào nó cũng mạnh. Thành ra bây giờ quý vị đi du học, quý vị nhớ nha, những ông mà đi học cỡ như mà mấy ông mà lấy cái bằng lớn đó, như ông Thích Nhật Từ, quý vị nhớ Thích Nhật Từ nè, ông là tiến sĩ, quý vị cậu đó, ông đi học ở Ấn Độ về đó, ông lấy bằng tiến sĩ đó, ông nói không có kinh A Di Đà, ông nói không có kinh Pháp Hoa, cũng không có kinh Địa Tạng luôn. Thì những cái ông đó đó, ông học về chính ông Pháp Phật đó. Thành ra bây giờ cái lớp mà đậu nó ra mấy bốn nó qua bên đây rồi, giờ bên đó đó những người trụ trì á là phải có bằng tướng tài đôi và phải có đảng viên là mới vào trụ trì. Mai mốt cái chùa mình ở đây, ở Mỹ này bây giờ quý vị lấy cái cuốn lịch của bà Thượng Giác Nhiên á, cái cuốn bà Minh Đăng Quang á, quý vị cộng lại thôi, cách đây 2 năm thì như bà Thượng Giác Nhiên không làm lịch nữa, nhưng mà tôi biết á, hồi xưa lúc mà tôi mới từ núi xuống á, ở đây á, ở Seattle mình có 40-50 chùa, thôi bây giờ mình ở cái chùa, trên chùa cái chùa có không? Trong 5 năm nay, ở 6 năm, 7 năm nay ở đây phát triển thêm 100% nữa. Bây giờ tôi đến chùa cho quý vị coi lại, ở Seattle mình hồi tôi xuống chỉ có chùa Cổ Lâm nè, chùa Dược Sư nè, chùa Giảng Hạnh nè, chùa Địa Tạng ở chùa Việt Nam có 5 cái thôi, còn tôi xuống có 5 cái. Bây giờ thêm những cái chùa nè, chùa Tầm Nguyên nè 6 nè, chùa Thiền của Hòa Thượng Tây Tường là 7 nè, chùa Thầy Đức Hạnh Quy là 8 nè, là chùa Thầy Giác Gì đó Giác Thượng là 9 nè, rồi có mấy chùa mấy ông bên cư sĩ đó, dạ không đây rồi đó là 9, rồi có mấy cái chùa nữa tôi không làm đó là chùa Thầy Quế Minh nữa. Hồi rồi bây giờ có mấy cái chùa mà cô gì mà Tâm Nga đó, có mấy hai ông anh em đó,
khắc sĩ
nữa. Thì bây giờ đó là lòng vòng á, là ở đây quý vị thấy đó là trên 10 ngôi chùa rồi. Thì bây giờ quý vị nhân rồi tiểu bang Texas đó khoảng 180 ngôi chùa, tiểu bang Cali đó cũng khoảng 150 ngôi chùa, hai tiểu bang đó là 300, còn lại 48 tiểu bang, cứ mỗi tiểu bang quý vị dân cho 10 ngôi chùa thôi. Hả? Có cái nhiều có cái ít. Chúng ta có 700 ngôi chùa. 700 ngôi chùa cộng lại đặt ra tính thiết phải bạc trĩ không quý vị? Hả? Là ai vô đây? Khi những cái sư mà của Việt Nam Cộng Hòa, những sư chân chính mà tịnh hết rồi, thì ai vô đây? Sư Quốc Danh qua. Phải không quý vị? Rồi nỡ rằng những cái chùa đó không có tìm Phật tử càng ngày. Phật tử bây giờ cứ thấy những cái cảnh mà thầy chùa hung làm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái cảnh mà buôn bận đạo tạo đời buôn bán rồi những cái tin này tin kia, có những tin thầy chỉ đưa cho Dược Trung hay thầy cũng không đưa cho người đời nữa, con hiểu không? Thì nói những cái tin này cũng không đúng nói nữa thôi. Thì Phật tử càng ngày càng thối, mà thối tâm rồi họ không đi chùa nữa, không đi chùa nữa thì không có tiền cúng, không có tiền trả nợ, thì ai nhảy vô take over đây, sự quốc gia cộng sản nó nắm hết như vậy rồi mai mốt là tha hồ, mà nó dài tầm 7 tầm 3 trong đó hết rồi ha. Như vậy cái tiền đồ cái đạo Phật á, tôi nói mà nói cái gì không thể nào mà kiếp sau gặp lòng người mà sinh ra gặp pháp gặp đời minh sư cũng có dễ đâu nha. 20 năm nữa quý vị sẽ thấy nó đến bây giờ đó, đến chớp mắt thôi. Bây giờ cái những cái hòa thượng mà đạo cao đức trọng á, là như hòa thượng Thanh Từ cũng là ngài cũng lớn rồi, là hòa thượng Trí Tịnh ngài cũng lớn rồi, hòa thượng Quảng Độ cũng lớn rồi, là những cái hòa thượng đại lão, hòa thượng như Tâm Châu cũng lớn rồi, không có bao lâu nữa đó. Lớp tôi là hồi đó thì cộng vô là lớp tôi là thuộc hàng là coi như là nhỏ xíu rồi, nó mới có thì cộng vô là tôi mới có 20 tuổi à, bây giờ tôi đã lên 60 rồi. Thì quý vị nhìn kỹ những cái tăng đạo đạo trước đó không còn bao nhiêu hết hả, thì chúng ta sẽ đi y chang như là ở ngoài Bắc á, các ông sư ngoài Bắc, tôi coi có một phim cho quý vị coi là mấy ông sư nhảy đồng đó quý vị, ông sư mà lên đồng nhảy đồng đơn á, ở ngoài Bắc á đưa phim cho coi luôn, chính mấy người Phật tử Hà Tây gọi cho tôi họ nói chuyện luôn á, là cúng mà ở ngoài Bắc họ cúng cái dòng thần và Phật, mà cúng heo cúng gà cúng đồ như nó trời
nó đủ thứ rồi
nha. Ai đi vào ngoài Bắc là sẽ biết chùa ngoài đó họ cúng nữa là nguyên con heo cái đồ mấy thầy nó để biết từ dưới đất y lên nhảy đồng vậy đó, lên đồng lên bóng vậy đó. Rồi như vậy đó là chùa nào ngoài Bắc cũng đều thờ cha hồ đúng hết. Thì mấy mốt con cháu tụi con hỏi là giống nhau là vô thờ hết à, không biết ai hết, vô lại tổ là lại trả trước rồi đó.
Mà thầy cũng là thờ cũng Thích Ca cũng là Quan Âm vậy, mà ở trước thì để thờ vậy, nhưng mà xoay quanh là cũng thích heo
cũng đủ đó.
quý vị ra tu đi.
Không phải, dụ như ở trên châu đất là có cái chùa Bà đó, ý kiến ở ngoài Hà Nội là
chùa Bà đó là họ thờ thần.
Dạ.
Nhưng mà chùa Bà đó thì ở Bà bây giờ ăn cũng thịt heo dỗ, ăn thịt ăn đùi thiêu còn sao? Có mấy Phật tử tôi nói họ có mấy cái dịch vụ họ làm, họ mướn heo ngoài đó, họ có con heo, cái họ cho mướn cúng xong cái họ lấy ra rồi đem mướn nữa. Thành ra bà ăn toàn là theo thúi, theo coi như là thiêu. Chứ gặp ở đây mà có tôn thờ tượng là cho theo theo biển. Thành ra là bà cũng bị luôn, bà cũng bị lừa. Xếp cho con xã là bà, họ xưa đi đó một bà là bà ăn thịt heo ngon. Còn giờ bà ăn thịt heo toàn là cứ một con heo nó cúng mười mấy đám, 20 đám ngày.
Nó có nghĩ là ở ngoài Bắc nó cũng làm cái chuyện đó đó thầy.
Dạ.
Nếu mà mình để ý rồi thì chắc ấy cũng vậy thôi à. Đôi lúc nó cũng có sao, nhiều khi họ không có chặt đồ ăn mà không bưng thì cái cả con heo nó về. Nên nhiều khi nữa chắc nó biết đâu nó đem ra ngoài cái chỗ mà bán heo đó họ để lại.
Mướn
người ta.
Thành ra vấn đề bữa nay đó thầy nói đó, những cái bộ kinh đó mà nói về trị bệnh trị này kia đó là trị cái ngọn chứ không có trị cái gốc. Mà Đức Bổn Sư chúng ta muốn trị gốc, cũng như bây giờ con bạn hành này nó vô nó khổ quá. Thầy ơi, con tụng bộ kinh về cho ông xã con về. Hỏi về. Về khổ cho làm gì, về vài bữa nữa là con phải ăn nửa bát dứa là thầy tạ rồi Đức Trần trả đó. Hả? Phải không? Thành ra chỉ thẳng, nếu mà thầy đáp vô bộ kinh dược sư, con ơi, con thọ bắt quan trai đi, con tụng kinh dược sư đi, rồi con sẽ hết bệnh. Rồi, tụng lương bằng sám đi, sám hối cho ông xã con. Rồi, tụng thị sám đi, gia nghiệp. Đó là nói lòng vòng. Nhưng mà tôi nói thẳng, bữa nay, con cũng chết. Tiền chết cũng mất, trước sau gì không mất, trả trước cũng mất, trả sau. Thân con giả, chồng cũng giả, con cũng giả, đô la cũng giả luôn. Thấy không? Thì bây giờ buông hết là hết khổ liền. Ngay trong đây là hết khổ liền. Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, họ làm là thành Phật. Chứ Phật là giác ngộ. Chỉ thẳng vào cái tâm của mình, tâm quế của mình, tâm tịnh của mình, tâm đau khổ của mình và tâm Phật cũng là mình. Thấy được cái tánh của mình thanh tịnh thì hết khổ. Giác ngộ, thành Phật là giác ngộ, chứ phải là thành Phật rồi. Bay trên trời xịt nước là không có phải chuyện đó. Phải không? Thành ra từ nay quý vị làm ơn, nghe hiểu rõ chữ Phật là giác ngộ, chứ không có gì hết á, trực chỉ thấy cho rõ. Bởi vì tôi nói một cái căn bản với đạo Phật, mà Đức Phật mình vẫn nói là thương cũng vậy, mà ghét cũng vậy, mà chỉ có biết là đúng. Từ nhỏ đẻ ra là biết lặng, biết đói, lớn lên là biết, nghĩa là đi học, biết lấy chồng, biết lấy vợ, biết làm ăn, biết thương cha, biết thương mẹ. Rồi già biết sợ biết bệnh, rồi biết sợ chết, biết đủ thứ, cái biết nó theo bài không mất. À, còn những cái thân tứ đại này là cái giả, mà cái giả rồi thì không có sợ cái gì nữa. Cái này mà nó giả rồi thì những cái kia không có nghĩa lý gì hết. Ngay đây con hết khổ rồi, không có gì hết. Bây giờ này con muốn đi chùa, con đi, con muốn làm thì con làm, có giả con đâu có tự do đâu. Hả? Cái cây tục, cây ngục, cây tù nó đã thoát rồi, bây giờ mình lại muốn kiếm cái cây khác về nữa là sao? Đó. Bây giờ đã tới 1 giờ rồi, thì sau thì giảng tiếp. Thì chưa khai giảng hết cái vấn đề mà kinh pháp, nhưng mà bữa nay có những điểm thì rất là thích thú, là một cái vị cao tăng người Miến Điện đã dạy cho cái đoàn hành hương Phật tử Việt Nam. Rốt cuộc là mấy cái bà này toàn là mấy bà tám không à? Mấy cái bà tám đã đi qua bển gặp cho cái ông đại sư, bởi vậy dễ gì gặp A La Hán được, phải không? Không thể này gặp được hết, cỡ này là coi như đứng lên nổi sân rồi, về đánh email một tràng gian đi chữ ông trong này nữa. Mấy trang luôn, tôi đọc sơ sơ thôi. Thật ra đó, các vị thánh tăng đó, người ta chỉ nói như vậy thôi. Thì quá hay luôn, hả? Mình đâu có dám buông đâu, phải không? Như dù trung giờ Phật chỉ là nước thang thôi, còn ba lượng vàng đi về đưa cho ông thí. Rồi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt quý vị. Bữa nay tôi đi khai triển về tinh Phật rồi cái tinh Pháp. Từ sau tôi đã đi vào tinh Pháp và tinh Tăng. Nè. À, quý vị Phật tử nhớ từ sau đến 9 giờ để tụng kiếp kinh về Bát Niết Bàn. Mỗi ngày tôi tụng, có những cái pháp bảo nằm ở trong chùa mà in ra rồi quý vị không có tụng, quý vị không tụng được thì quý vị lại thiệt thòi, rồi tôi cho tụng xong tôi sẽ giảng hết những cái này, tôi giảng về Bát Niết Bàn cho quý vị nghe. Rồi tôi gửi lời tạm biệt quý vị và hẹn từ sau cũng từ 11 giờ rưỡi tới 1 giờ trên cái hệ thống bao phóc của chùa Thần Nguyên và Justin TV của Thần Nguyên. Mời quý vị cùng hồi hướng.
Quyền đem tâm đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con dự phẩm nó có lên chưa vậy?
Dạ lên rồi.
Nó đem băng vô đây, ngồi tại chỗ. Cục băng đem đâu? Đem băng phát cho người ta đi con. Băng này là băng mới nhất, là băng ở tại Arizona. Đưa hết đi, đưa cho mấy người đây. Ác lăng ta.
Tên của Liễu Ngộ á.
Liễu Ngộ là Arizona.
Đấy trước nè.
Ác lăng ta là ở bên Georgia. Cái này mấy dĩa đó, năm sáu dĩa đó. Dĩa này là dĩa mới nhất của Arizona. Ông Dưỡng quay. Còn á, bây giờ một Kiền Liên á, là cái La Hồ La đó, chúng ta chờ tới 2015 đi, 2016. Nó mới nhất á, của Arizona, từng rồi là Georgia, á là ta khác, cái này là khác nữa đó. Cái này là Arizona mà có nói gì vậy? Cái từng rồi là Atlanta. Ai chưa có thì lấy được rồi. Rồi thôi mời quý vị chuẩn bị xuống đây để thọ trang nha. Yeah.